593, điều kiện 2 chương 593, điều kiện 2 mọi người ngươi thêm một cái điều kiện hắn thêm một cái điều kiện sau, rốt cục đều hài lòng, mới đổi Từ Chi lại đi đàm luận. Từ Chi tâm lý cười lạnh, cũng không cùng bọn hắn vòng vo, trực tiếp đem Trần Nghiễn ba cái điều kiện toàn nói ra. Các gia chủ một mảnh xôn xao, Lưu gia gia chủ càng là vỗ bàn một cái, giận dữ hét, khẩu vị lớn như thế, cũng không sợ bị cho ăn bệ bụng. Hắn Trần Nghiễn thật coi chúng ta đừng sợ hắn, dám như vậy áp chế chúng ta. 12 triệu lượng, mua hắn Trần Nghiễn toàn tộc mệnh đều dư xài. Hắn hẳn là cùng Độ Vân Sơ cấu kết tốt đến cướp ta Bát Đại gia lá trà cùng đồ sứ, một thành giá cả, thua thiệt hắn nói ra được. Đồ sứ cùng lá trà chỉ cần vừa lấy ra, liền sẽ bị Tây Dương thương nhân tranh đoạt, một thành mua đi, lập tức liền có thể đổi Kim Sơn Ngân Sơn trở về. Khó trách Độ Vân Sơ bưng bít lấy thuyền dẫn không bán, nguyên lai là sớm đã cùng Trần Nghiễn thương nghị tốt đến đoạt hàng hóa của bọn hắn. Thuyền dẫn kiếm lời điểm này, bạc có thể nào cùng bọn hắn Bát Đại gia trong tay một nửa lá trà đồ sứ đánh đồng? Huống chi còn muốn hạn chế bọn hắn lên đảo sau xuất hàng số lượng. Đã làm ăn, làm sao có thể không lũng đoạn? Không lũng đoạn làm sao có thể kiếm được tiền? Chẳng lẽ lại còn muốn hắn Bát Đại gia có sinh ý không làm sao? Bực này điều kiện chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Ta Bát Đại gia như đáp ứng, còn không gọi người cười rơi răng hàm. Lưu gia gia chủ càng đem đầu mâu trực chỉ Từ Chi, ngươi lời thề son sắt muốn cùng Trần Nghiễn hòa đàm, chính là như vậy để hắn nắm mũi dẫn đi. Bị hắn một nhắc nhở, những người khác nhìn về phía Từ Chi trong ánh mắt đều lộ ra bất mãn cùng chất vấn. Trần Nghiễn rõ ràng chính là cầm Bát Đại gia làm trò khỉ, Từ Chi lại vẫn có ý tốt đem những này điều kiện mang về. Từ Chi lần nữa hai mắt nhắm lại, cố gắng bình phục trong lòng bị phẫn. Đến lúc này, bọn hắn lại vẫn thấy không rõ tình thế. Uổng phí hắn nhiều phiên thuyết phục, lại nhận hết khuất nhục mới tìm được Trần Nghiễn trao đổi việc này. Giờ khắc này Từ Chi tuôn ra cảm giác bất lực thật sâu. Bát Đại gia Thái Bình đã lâu, tại Tùng Phụng thậm chí Ninh Hoài Tiêu giao tự tại nhiều năm, sớm dưỡng thành bực này khoan dung. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, dù là hắn cố gắng du thuyết, những người này cũng sẽ không đáp ứng để hắn đại biểu Bát Đại gia đi tìm Trần Nghiễn hòa đàm. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trong đám người từ đầu đến cuối an tĩnh Từ gia gia chủ. Từ gia gia chủ nhỏ không thể thấy một gật đầu, Từ Chi thở sâu, liền mở miệng lần nữa, chư vị gia chủ, lại nghe Từ Chi một lời. Bốn phía ồn ào dừng lại, từng đôi tinh thông tính toán con mắt nhìn chằm chằm Từ Chi. Từ Chi nghiêm mặt nói, Trần Nghiễn đưa ra ba điều kiện này, tại hạ giận không kèm được, hận không thể lúc này cùng Trần Nghiễn đồng quy vu tận, nhưng tại bên dưới càng muốn biết hắn công phu sư tử ngoạm như vậy lực lượng từ đâu mà đến. Lưu gia gia chủ cười lạnh, hắn luôn luôn cùng chúng ta Bát Đại gia đối nghịch, bây giờ chúng ta cầu tới cửa, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Mắt thấy Lưu gia nhân lại phải ngoi đầu lên, như người của Vương gia lại mở miệng, việc này liền khó kéo trở về. Từ Chi cũng không vòng vo, nói thẳng, Trần Nghiễn chỉ cấp chúng ta 5 ngày thương nghị, chúng ta nếu không nguyện, hắn liền sẽ cùng Tấn Thương hòa đàm, hôm nay đã là ngày thứ tư. Đám người lại là một mảnh xôn xao. Từ gia gia chủ lúc này rốt cục mở miệng, nếu để Tấn Thương lên đảo, ta Bát Đại gia liền bị triệt để đá ra Viễn Dương Mậu Dịch. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Mậu Dịch ở trên đảo có bao nhiêu thương nhân làm ăn bọn hắn còn không sợ, duy chỉ có Tấn Thương không được. Lấy Tấn Thương thể lượng, đầy đủ cùng bọn hắn Bát Đại gia chống lại. Bây giờ bọn hắn Bát Đại gia có thể tại Cẩm Châu áp chế Tấn Thương, là bởi vì bọn hắn Bát Đại gia đem bốn liếng con đều để lên đi, mà Tấn Thương chân chính kiếm tiền sinh ý cũng không phải là Đông Nam, cho nên bọn hắn chỉ là thử nghiệm. Tấn Thương vẹn vẹn là dùng chút bạc liền có thể để Bát Đại gia khó chịu, một khi để Tấn Thương lên Mậu Dịch đảo, nếm đến bên trong ngon ngọt, tất nhiên sẽ để lên đại lượng tiền bạc, đem bọn hắn Bát Đại gia dẫm chết. Cứ kéo dài tình huống như thế, do Tấn Thương đẩy lên đi trường các lao tất nhiên sẽ thế lực tăng nhiều, Lưu Hồ hai vị sợ là càng phải thế nhỏ. Lưu gia gia chủ vỗ bàn một cái, cả giận nói, Trần Nghiễn bất quá một cái chi phủ, lại mưu toan dùng Mậu Dịch đảo ảnh hưởng triều đình thế cục, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Từ Chi mở miệng, bây giờ Trần Nghiễn nắm lại chúng ta mệnh mạch, chúng ta là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mậu Dịch đảo vốn là ta Bát Đại gia phạm vi thế lực, há có thể để hắn lớn lối như thế? Theo lão hủ nhìn, đáp ứng hắn những điều kiện này, nếu như không để cho Tùng Phụng chi phủ thay người. Lưu gia chủ liếc mắt Từ gia chủ, ngữ khí cường ngạnh. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Đối với bọn hắn Bát Đại gia mà nói, như thế điều kiện thực sự quá hà khắc, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là bọn hắn tin tưởng, Tấn Thương hội đáp ứng. Đến một lần, Tấn Thương không thiếu tiền, tại Cẩm Châu vì nhúng tay Viễn Dương Mậu Dịch, vung xuống đi bạc đã gần ngàn vạn lượng, như 12 triệu lượng có thể làm cho bọn hắn trực tiếp bên trên Mậu Dịch đảo, thật dài rất lâu mà làm Viễn Dương Mậu Dịch, bọn hắn tất sẽ không do dự. Thứ hai, Tấn Thương độn hàng không nhiều, coi như để độ một bộ phận hàng hóa, cũng không lắm tổn thất. Thứ ba, Tấn Thương tại Viễn Dương Mậu Dịch bên trong liền một thành xuất hàng số lượng đều không có đạt tới, khoảng cách 6 thành có cực lớn không gian. Trọng yếu nhất, chính là Tấn Thương có thể bởi vậy thay thế Bát Đại gia tại Ninh Hoài địa vị, thậm chí tại toàn bộ Đông Nam địa vị. Một khi ngay cả Đông Nam đều cầm xuống, đợi Trương các lão nhịn đến thủ phụ, Tấn Thương thế lực sẽ bành trướng đến khó lấy mức tưởng tượng. Cùng lấy được tương lai so sánh, bây giờ bỏ ra những này thực sự không đáng giá nhắc tới. Biện pháp tốt nhất chính là đem Trần Nghiễn chi phủ này cùng Tùng Phụng thị bạc ti để cử cho rút lui, đổi thành bọn hắn người Bát Đại gia. Từ Chi nói như Trần Nghiễn bị đổi, Tùng Phụng chi phủ vị trí có thể hay không chính an bài bên trên người của chúng ta hay là ẩn số. Tiêu Trương hai người như thế nào tùy tiện để bọn hắn phản nguyện. Huống chi Trần Nghiễn cũng đổi không đi. Nếu có thể dễ dàng đổi đi, Trần Nghiễn như thế nào còn an ổn tại Tùng Phụng, để hắn Bát Đại gia cầu tới cửa. Nếu không phải là chúng ta người, lại đem nó đuổi đi chính là. Linh Hoài chính là chúng ta địa bàn, há có thể để ngoại nhân phách lối. Lưu gia chủ cả giận nói. Từ Chi còn muốn mở miệng, Từ gia chủ giơ tay lên ngăn lại hắn, chợt ngự khí hiền lành đối với Lưu gia chủ nói Lưu Hồ hai vị các lao thế lực cùng Tiêu Trương hai người còn có chút chiến lệnh, lúc này tất nhiên là nỗ lực chèo chống, chúng ta làm sao có thể vào lúc này còn đem gánh nặng ném cho bọn hắn. Lưu gia chủ vô ý thức liền muốn mở miệng phản bác, có thể nghĩ đến thứ phụ đại nhân, ánh mắt dãy rủa trải qua, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Lưu các lao leo đến bây giờ vị trí là thật không dễ, bây giờ muốn làm chính là tập hợp Bát đại gia chi lực đến đỡ hắn, sao có thể để Bát đại gia lại kéo hắn chân sau. Như gãy Lưu các lao, mặt khác bảy nhà bất quá là bị hao tổn, còn có cơ hội đến đỡ người khác thượng vị, đối với Lưu gia lại là tai họa ngập đầu. Từ gia chính là tốt nhất tiền lệ. Phong ở triệt để sau khi an tĩnh lại, Từ gia chủ tiếp tục chậm rãi nói, Trần Nghiễn người này rất khó đối phó, như muốn từ Tùng Phụng đuổi đi ra, chúng ta sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Như lại để cho Tiêu Trương hai người phái người đến ta Tùng Phụng, trực tiếp để tấn thương lên nào, chúng ta lại khó sở chạm Viễn Dương mậu dịch, trước kia kiếm lời sợ là muốn một lần đều phun ra. Dù sao các nhà đem vốn liếng đều đặt lên, các nhà chủ thần tình đều là thay đổi mấy lần. Chương 594, điều kiện 3 chương 594, điều kiện 3 hoàng gia chủ thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, lúc này đối đầu từ gia chủ, Trần Nghiễn người này đưa ra ba điều kiện này, mục đích đúng là suy yếu ta Bát đại gia, lại cho ta Bát đại gia mặc lên dây xích để cho hắn sử dụng, đại hắn lông cánh đầy đủ, ta Bát đại gia không có giá trị lợi dụng, hắn tất sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta từng nhiều lần động thủ với hắn, chư vị chẳng lẽ coi là Trần Nghiễn sẽ cứ như thế mà buông tha chúng ta. Mặt khác mấy nhà nghĩ đến bọn hắn lúc trước hoặc hạ độc hoặc ám sát, chính là trong lòng run lên. Đổi lại bọn hắn, cũng tất không sẽ cùng như vậy cựu địch chân chính bắt tay giảng hòa. Hoàng gia chủ tiếp tục nói, Vương Ngưng Chi chính là vương gia nhân, chỉ phí 100.000 lượng liền có thể ra ngục, Lưu Dương Phổ có lần phụ đại nhân làm chỗ dựa, chỉ cần Lưu gia nguyện ý trên triều đình giúp Trần Nghiễn một thanh, Lưu Dương Phổ cũng có thể sống mệnh, ta hoàng gia cùng hắn mà nói không có giá trị, đầu tiên là gây hoàng kỳ trí, bây giờ ngay cả hoàng minh đều muốn thua tiền. Ba người bọn họ bận mệnh, chính là chúng ta gia tộc tại hướng Trần Nghiễn thỏa hiệp sau bận mệnh. Nói ở đây đã là nhiều chút bi thương. Hắn hoàng gia thế lực yếu nhất, Trần Nghiễn liền đuổi theo hoàng gia nhân giết, bây giờ là hoàng kỳ trí phụ tử, làm sao biết sau đó không phải toàn bộ hoàng thị bộ tộc. Mà ở đây Bát đại gia bên trong, trừ Vương gia, Lưu gia cùng Từ gia bên ngoài, lấy hắn hoàng gia cầm đầu mặt khác năm nhà, tại triều quan viên cũng không nhiều, về sau tất yếu bị Trần Nghiễn từng cái trả thù. Mặt khác bốn nhà nghĩ lại phía dưới, đều là hãi hùng kết đĩa. Chúng ta bốn nhà vẫn còn so sánh không được hoàng gia. Trần Nghiễn chỉ lo kỵ Vương Lưu Từ ba nhà, ngay cả hoàng gia đều không để vào mắt, há lại sẽ cố kỵ chúng ta. Lấy hắn chi tài trí, muốn đối phó chúng ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chư vị, tuyệt đối không thể bị Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi a. Không bằng đem đồ sứ lá trà các loại đều bán đi, đem bạc nắm ở trong tay, chú ý tốt mặt khác sản nghiệp, chúng ta làm theo có thể bảo tồn thực lực, đợi Trần Nghiễn rời nơi đây sau, chúng ta làm theo có thể lên đảo, làm gì nóng lòng nhất thời. Năm nhà gia chủ nhau nhau phát ra tiếng, làm cho Vương, Lưu, Từ Tam gia quân là sống ra nộ khí. Lưu gia chủ nhấc lên quải trượng đem cái bàn gõ đến phanh phanh vang, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, chúng ta không lên đảo liền sẽ là tấn thương. Các ngươi coi là tấn thương hội buông tha chúng ta. Trên triều đỉnh Tiêu Trương hai người sẽ bỏ qua Lưu Hồ hai vị các lão. Hoàng gia chủ đạo, Ninh Hoài chính là chúng ta địa bàn, dù tốt, đất vị phần lớn tại ta Bát đại gia trong tay, chúng ta nếu không nguyện, có thể ngăn cản tấn thương hàng hóa nhập Tùng Phụng, bọn hắn không có hàng, cho dù lên đảo thì đã có sao. Nếu là ngày trước, hắn tất không sẽ cùng cái kia Tam đại gia làm trái lại, nhưng hôm nay quan hệ đến toàn cả gia tộc, hắn tất yếu ngăn lại trở lại. Lên đảo đối với Vương, Lưu, từ cái này thượng Tam nhà tất nhiên là lợi nhiều hơn hại, bọn hắn muốn đại lực duy trì. Đối với hoàng gia chờ chút năm nhà mà nói, không khắc phục dụng độc dược mãn tính, hôm nay không thêm vào ngăn cản, một khi thời gian lâu, liền sẽ độc tận xương thủy, chỉ có một con đường chết. Tiêu Trương hai người đang theo dõi, chúng ta nhược chân như vậy làm, không khác chủ động đem công kích Lưu Hồ hai vị các lão nhược điểm đưa đến trong tay đối phương. Từ gia chủ chậm rãi đáp. Lưu gia chủ thanh âm cực cao càng, đâu chỉ hai vị các lão, phàm là cùng ta Bát đại gia có liên quan tại triều quan viên, đều muốn tiếp nhận đối phương công kích. Theo lão hủ xem ra, Trần Nghiễn nhiều nhất suy yếu ta Bát đại gia thế lực, các ngươi là muốn cho Bát đại gia chết không có chỗ chôn. Vương gia chủ nghiêm mặt nói, lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Một khi hoàng minh tội ác bị ngồi vững, chớ nói hắn một người bỏ mình, liền ngay cả ta hoàng thị bộ tộc đều muốn bị liên lụy. Hoàng gia chủ ngữ khí càng là bi thiết. Cái gọi là lấy đại cục làm trọng, chính là vì bọn hắn thượng tam nhà trên triều đình quyền thế nhường đường. Chân chính hy sinh, lại là bọn hắn mặt khác năm nhà không có quyền nói chuyện nào. Hôm nay các ngươi vì đại cục, hy sinh hoàng minh, hy sinh ta hoàng gia, ngày khác có thể hay không vì đại cục, hy sinh những nhà khác. Bằng hắn một nhà, nhất định là không cách nào cùng thượng tam nhà chống lại, chỉ có đem mặt khác bốn nhà cũng cùng một chỗ kéo lên, mới có thể bảo trụ toàn tộc. Mặt khác bốn nhà trên mặt cùng lộ ra vẻ đề phòng. Lưu gia chủ cảm thấy tức giận, quải trượng lần nữa hung hăng gõ vang cái bàn, ngươi hoàng gia muốn thế nào? Hoàng gia chủ đáp, cứu ra hoàng minh, nếu không ta hoàng gia liền muốn bán đi trong tay tất cả đồ sứ lá trà. Quay đầu lại đối mặt khác bốn nhà nói, nếu bọn họ thượng tam nhà không che chở chúng ta, một khi rơi vào Trần Nghiễn chi thủ, hoàng minh hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Bốn nhà nhao nhao nhìn chằm chằm thượng tam nhà. Lưu gia chủ tức giận đến há mồm thở dốc, hai mắt trừng mắt về phía hoàng gia chủ bọn người, đã thấy bọn hắn không trốn không né. Hoàng minh bất quá là hoàng gia thương nghiệp chủ sự, chết cũng liền chết, căn bản không nên gây nên động tĩnh lớn như vậy. Có thể hoàng minh được bỏ mình, chính là thượng tam nhà tại khẩn yếu quan đầu sẽ không đi bảo vệ bên dưới năm nhà. Như vậy tín hiệu là cực nguy hiểm. Bát đại gia mặc dù đối ngoại là hợp làm một thể, kỳ thực nội bộ cũng có đẳng cấp phân chia. Vương, Lưu, Từ Tam gia ở trên triều đình người rất nhiều, là thượng tam nhà, là hoàng gia chờ chút năm nhà hộ giá hộ tống. Bên dưới năm nhà dựa vào gia tộc đại lượng tài phú, phụ thuộc vào thượng tam nhà, thường ngày tại vàng bạc bên trên thường sẽ ăn thiệt thòi. Chỉ là lá trà, lộ sứ, chính là bọn hắn bên dưới năm nhà độn hàng càng nhiều, lại đem toàn bộ thân gia đều đè lên, thượng tam nhà chí ít còn có lưu nhất định tiền bạc nơi tay. Một khi bên dưới năm nhà lui ra ngoài, chỉ bằng vào thượng tam nhà tài lực, căn bản không có khả năng ăn đến xuống năm nhà tất cả hàng. Đến lúc đó, những hàng này nhất định rơi vào tấn thương chi thủ. Lại không có năm nhà này tài lực duy trì, thượng tam nhà nhất thời cũng đụng không ra 12 triệu lượng, cái này mậu dịch đảo vẫn như cũ không thể đi lên. Một khi tấn thương lên đảo, cho dù là bọn hắn bắt đại gia đều khó mà chống đỡ, càng chớ sách để bọn hắn Vương Lưu từ ba nhà đi chống lại bắt đại gia. Đến lúc đó, triều đình thế cục vẫn như cũ sẽ phát sinh cải biến. Chớ nói ngươi người hoàng gia, chính là ta người của Lưu gia cũng bị Trần Nghiễn giam giữ. Lưu gia chủ tức giận tiếp tục nói, hoàng minh dám can đảm ám sát mệnh quan triều đình, bây giờ hạ chẳng là tự làm tự chịu. Vương gia chủ cũng nói, vì một cái hoàng minh, liền để ta bắt đại gia lâm vào khốn cảnh, thực không sáng suốt. Hoàng gia chủ cười lạnh, dĩ vãng làm những sự tình này còn thiếu sao? Nhược chân muốn tung ra, mọi người một cái cũng chạy không được. Bây giờ các ngươi vì đại cục, muốn đem ta hoàng thị bộ tộc đẩy đi ra chịu chết, ta hoàng thị bộ tộc tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Mọi người sắc mặt đều hãi nhiên. Vương gia chủ càng là hét lớn, ngươi muốn làm gì? Hoàng gia chủ đạo, như không bảo vệ được ta hoàng thị bộ tộc căn nguy, bắt đại gia cũng liền không cần thiết tồn tại. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Lưu gia chủ đông nhiên đứng người lên, chỉ vào hoàng gia chủ, màu đỏ tươi hai mắt từng cái quét về phía mặt khác bốn vị gia chủ, đều nghe được đi, hắn muốn các ngươi cho cùng, các ngươi còn muốn tin hắn phải không? Cái kia bốn vị gia chủ thần sắc đều cực phức tạp. Mắt thấy bắt đại gia liền muốn sụp đổ, Từ Chi mở miệng, Vương Ngưng Chi chỉ là bắt cái hồ đứa bận, cứu ra hắn liền tốn hao 100,000 lượng chi cự, Lưu Dương phổ phái mấy tên Tây Dương thương nhân đi ở trên đảo náo một trận, Trần Nghiễn liền đem chủ ý đánh tới trên triều đình. Hoàng Minh lại ám sát Trần Nghiễn, muốn cứu ra Hoàng Minh, Trần Nghiễn mở ra điều kiện sợ không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Nghĩ đến cái kia 100,000 lượng, Vương gia chủ sắc mặt tâm trầm, bực này công phu sư tử ngoạm sự tình, Trần Nghiễn có thể nói xe nhẹ đường quen. Chương 595, điều kiện 4 chương 595, điều kiện 4 Lưu gia chủ cười lạnh, chẳng lẽ lại hắn Trần Nghiễn muốn nhập cát, vì cứu ra Hoàng Minh, chúng ta cũng muốn đáp ứng. Trần Nghiễn ra giá tuy cao, đều là chúng ta có thể lấy ra. Hoàng gia chủ cũng không được bộ, bây giờ không phải là vì cứu Hoàng Minh, là vì cứu ta Hoàng thị bộ tộc. Song phương còn phải lại nhau nhau, Từ gia chủ mở miệng lần nữa, Hoàng gia cùng chúng ta còn thừa 7 nhà chính là một thể, tất yếu hết sức cứu. Lời này vừa nói ra, Hoàng tộc trưởng ngay tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vương Lưu hai vị gia chủ tuy có bất mãn, cuối cùng vẫn là kìm nén đầy bụng tức giận nhận lấy. Lúc này nếu đem hoàng gia bỏ qua một bên, mặt khác bốn nhà tất nhiên sẽ có môi hở răng lạnh cảm giác, bắt đại gia liền triệt để sụp đổ. Từ gia chủ tiếp tục nói, chỉ là Hoàng Minh chỗ phạm sai lầm chỗ quá lớn, lại bị Trần Nghiễn bắt lấy, muốn cứu rất khó, không bằng bỏ qua hắn bảo đảm hoàng thị bộ tộc, hoàng gia chủ nghĩ như thế nào? Như Hoàng Minh bị định tội, ta hoàng thị bộ tộc tất thụ liên lụy, làm sao có thể bảo trụ? Hoàng gia chủ quét qua trước đây nộ khí, chuyển thành ưu sầu. Từ gia chủ nói án này còn tại tùng phụng, chỉ cần Trần Nghiễn nguyện ý, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể Hoàng Minh không chết, Trần Nghiễn cuối cùng nộ khí khó tiêu. Bát đại gia cùng Trần Nghiễn có tốc thủ, nếu không cho hắn một cái công đạo, lên đạo sự tình sợ còn có biến số. Phải bỏ ra đại giới sợ là sẽ không nhỏ. Nghĩ đến Trần Nghiễn mở ra ba cái điều kiện, Từ gia chủ liền bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng gia chủ túi đầu suy tư. Hoàng Minh tại kinh thương một đạo bên trên là thật có thiên phú, đáng tiếc. Nội tâm của hắn tuy có không bỏ, cuối cùng vẫn là nói chỉ cần có thể bảo đảm ta hoàng thị bộ tộc, coi như bỏ ra chút đại giới, ta hoàng thị bộ tộc cũng nguyện gánh chịu. Từ gia chủ lại hỏi những người khác, đồng đều biểu thị không có ý kiến, lúc này mới đối Từ Chi mở miệng, Trần Nghiễn ba cái điều kiện, chúng ta đáp ứng, nhìn hắn có thể buông tha Lưu Dương phủ cùng hoàng gia, có điều kiện đều có thể nhắc lại. Từ Chi trong lòng thầm than một hơi, có lời này, Trần Nghiễn sợ là muốn bắt Hoàng Minh cùng Lưu Dương phủ làm mưu đồ lớn. Không biết hắn còn có thể mở ra cỡ nào điều kiện đến. Chẳng qua hiện nay địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Từ Chi đổi tại ngày thứ 5 nửa buổi sáng đi hướng phủ nhà, được mời vào thiêm áp phòng. Lúc đó, Trần Nghiễn ngay tại làm việc công, gặp hắn tiến đến mới gác lại bút. Từ Chi hai tay dâng một tấm dùng màu vàng bọc giấy lấy trà bánh đưa đến Trần Nghiễn trước mặt, cười nói, đại nhân vui trà, có thể thử thử tại hạ lá trà. Trần Nghiễn quét mắt, tờ giấy màu vàng kim tiêu bên trên chỉ có cái màu đỏ con dấu, còn lại không có cái gì. Có thể làm cho từ lão gia đưa tới, nhất định là cực phẩm, bản quan đại diệp uống trà đã quen, sợ là phẩm không ra tốt như vậy trà. Từ Chi cười nói, trà này chính là ta từ gia vườn trà chỗ sinh, tại hạ gặp chất lượng không sai, liền nhiều thả chút trong nhà, tuổi thọ lâu, ngược lại cũng có chút hương khí, thực sự tính không được cái gì tốt trà, mong rằng đại nhân chớ có ghét bỏ. Trần Nghiễn cười nói, nếu như thế, vậy bản quan liền nếm thử. Từ Chi sau khi để xuống, lui về sau hai bước, cười nói, tại hạ mấy ngày nay buôn tàu quên đủ, các vị gia chủ đã đáp ứng đại nhân ba cái điều kiện. Nghe nói đại nhân tới đây tùng phụng mở biển, có hồ các lao duy trì, nếu như thế, chúng ta đều có thể buông xuống thành kiến, cộng đồng đem mậu dịch đảo đẩy hướng càng phồn bình chi cảnh. Trần Nghiễn gật đầu, đã muốn lên ta mậu dịch đảo, liền phải tuân thủ ta mậu dịch đảo quy củ, các ngươi bắt đại gia có thể hay không tiếp nhận? Đại nhân miêu hội chi kế hoạch lớn, chúng ta cực hướng tới, tất nhiên là cùng người khác cùng nhau thủ quy củ. Từ Chi ngữ khí càng cung kính. Hắn từ nhỏ liền vui kinh thương, vô luận là quan viên hay là thương nhân, hắn đều tiếp xúc không ít. Nhưng không có một người có thể có Trần Nghiễn như vậy biết kiếm tiền. Hắn thấy, như Trần Nghiễn từ thường, còn có chỗ dựa, sớm muộn thành đại lương nhà giàu nhất. Trần Nghiễn cười nói, Nếu như thế, tháng riêng 20 song phương ký kết khế thư, ngươi bắt đại gia khi nào đem bạc, đồ sứ lá trà đẳng hóa vật chuẩn bị tốt, khi nào liền có thể lên đảo. Từ Chi đè xuống trong lòng rung động, hỏi, bắt đại gia cùng đại nhân đã hòa giải, không biết đại nhân có thể hay không thả Lưu Dương Phổ cùng Hòa Minh. Trần Nghiễn nụ cười trên mặt phai nhạt, từ lao ra phải biết hai bọn họ chỗ phạm là bực nào trọng tội, sao có thể tùy tiện thả bọn hắn. Nếu không có khả năng tùy tiện, đó chính là muốn lừa đảo. Từ Chi liền nói ngay, hết thảy đều là có thể nói, đại nhân không ngại ra cái giá. Trần Nghiễn liếc nhìn Từ Chi, như bản quan không thả người, các ngươi bắt đại gia liền không lên đảo. Có chúng ta lá trà đồ sứ lên đảo, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều Tây Dương thương nhân phun lên mậu dịch đảo, như vậy có thể nói cả hai cùng có lợi. Từ Chi thái độ cực khiêm tốn, đại nhân có hùng tâm, đã có thể hoàn thành đại sự như thế, nhất định lưu danh sử xanh, làm gì bởi vì hai cái không quan trọng gì người hỏng đại sự. Trần Nghiễn trầm ngâm một lát, cuối cùng nói Lưu Dương Phổ tuy có sai lầm lớn, bản quan cũng nên cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Từ Chi lúc này lên đường, đại nhân khoan hồng độ lượng, thật là làm tại hạ kính nể. Trần Nghiễn thản nhiên thụ chi, sau đó liền mở ra điều kiện của mình, muốn đem mậu dịch đảo kinh doanh đến sinh động, bản quan ít nhất phải tại Tùng Phụng lưu nhiệm 10 năm. Từ Chi tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nếu là điều kiện này, cũng không thể coi là cái gì. Hắn thấy, chỉ có Trần Nghiễn mới có thể chân chính để mậu dịch đảo phát triển. 10 năm sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thứ phụ đại nhân cũng nên nhịn đến thủ phụ vị trí, đến lúc đó lại phái người tới đón mậu dịch đảo, liền có thể đem những năm này thành quả bỏ vào trong túi. Hắn đang muốn đáp ứng, liền nghe Trần Nghiễn tiếp tục nói, mậu dịch đảo phát triển cấp tốc, bản quan cần lại có giúp một tay. Bản quan có cùng nhau cửa sổ, năng lực chắc bẩy, phẩm hạnh cao khiết, nếu có thể đến tụ phụng, nhất định có thể giúp bản quan để mậu dịch đảo đồng bộ phát triển. Từ Chi cười liền cứng ở trên mặt. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn cười nói, vị kia đồng môn tên Từ Trường, nói đến hay là từ lao ra bản ra. Từ Chi đầu góc đã là trống rỗng. Một hồi lâu hắn lấy lại thần thái, chỉ thấy Trần Nghiễn vẫn như cũ cười đến hiền lành, phản phất vừa mới nói chuyện không phải mậu dịch đảo người kế nhiệm, mà là cơm chưa ăn cái gì. Đại nhân đồng môn muốn lấy tới mậu dịch đảo, sợ là rất khó. Từ Chi cực lực muốn từ chối. Trần Nghiễn tại mậu dịch đảo đợi 10 năm, hắn đồng môn lại đến tiếp nhận, chẳng phải là chí ít tại 13 năm bên trong, bát đại gia đều không thể một lần nữa cầm lại Tùng Phụng Trường không quyền. Huống chi, mậu dịch đảo như vậy một khối lớn thịt mỡ nhất định bị tấn thương nhớ thương, muốn đem cái kia Từ Trường phái đến Tùng Phụng nói nghe thì dễ. Trần Nghiễn thoại phong nhất chuyển, Lưu Dương Phổ dám liên hợp Tây Dương thương nhân, thực sự tội ác cùng cực, nên nghiêm trị một phen. Từ Chi chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn nghĩ đến Trần Nghiễn hội công phu sư tử ngoạn, không ngờ tới ngụm này sẽ như vậy lớn. Lưu Dương Phổ thực sự chết không có gì đáng tiếc. Hắn nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, trả lời, như đại nhân có thể buông tha hoàng gia, buông tha Lưu Dương Phổ, việc này tại hạ có thể lại đi cùng bát đại gia thương nghị. Trần Nghiễn cười lắc đầu, điều này kiện đối với Lưu Dương Phổ, hoàng gia chỗ phạm sự tình càng lớn, nếu như có thể dâng ra ngàn mẫu ruộng tốt, bản quan cho dù bị người chỉ trích, cũng sẽ cảm niệm hoàng gia biệt thiện, hộ hoàng gia chu toàn. Từ Chi định nhìn Trần Nghiễn, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cường thủ hào đoạn. Hoàng gia tại Đông Nam cần cù chăm chỉ nhiều năm, mới có mấy ngàn mẫu ruộng tốt, Trần Nghiễn mới mở miệng muốn đi 1000 mẫu, thật sự là trắng trợn cướp đoạt ta. Chương 596, điều kiện 5. Từ Chi rất muốn giúp Lưu gia cùng hoàng gia áp ép giá, nhưng hắn vừa mở đầu, liền bị Trần Nghiễn một câu bọn hắn cũng có thể không đáp ứng, cũng không ảnh hưởng bắt đại gia lên đảo cho chặn lại trở về. Từ Chi đành phải đối với Trần Nghiễn vừa chắc tay, bất đắc dĩ rời đi phủ nhà. Đối xử mọi người đi, Trần Nghiễn mới cầm lấy khối kia trà bánh, xé mở mặt ngoài tờ giấy màu vàng kim tinh tế vừa nghe, một mùi thơm trong nháy mắt chui vào xoang mũi của hắn, so với hắn thường ngày uống đại diệp trà thực sự muốn tốt không ít. Bát đại gia lấy ra quả nhiên đều là đồ tốt, nếu có thể đem Từ gia vườn trà cũng làm tới tay liền tốt. Đáng tiếc ra, Từ gia nhược điểm thực sự khó bắt. Cũng may lần này thu hoạch tương đối khá, hắn đã có chút hài lòng. Đem bát đại gia suy yếu sau, lại để cho bọn hắn lên đảo, lại phát triển cho tới bây giờ quái vật khổng lồ hẳn là còn phải tốn mấy năm. Bất quá chỉ dựa vào khống chế bọn hắn ở trên đảo xuất hàng tỷ lệ còn chưa đủ, cần lại cho bọn hắn mặc lên một tầng không cách nào tránh thoát công xiềng, mới có thể chân chính để bát đại gia làm mậu dịch đảo sử dụng. Trần Nghiễn đem trà bánh buông xuống, ngón tay tại trà bánh bên trên gõ gõ. Trong lòng đã có chủ ý khi Từ Chi đem tin tức mang về sau, tất nhiên là lại gây nên mấy nhà cùng nộ. Bát đại gia gia chủ đóng cửa lại ầm ĩ cả một ngày sau, từng cái mặt âm trầm rời đi. Mùng 1 tháng 2, bát đại gia gia chủ mang theo thật dài áp giải bạc cùng lá trà đẳng hóa vật đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phủ nha mà đi. Từng chiếc chứa hòm gỗ lớn xe một bánh đem phủ nha môn miệng chật ních, còn muốn về sau kéo dài, gỗ lượn lấy đem phủ nha phụ cận mấy con phố đều nhồi vào, còn vây quanh dân cư vòng quanh. Ven đường bách tính thấy kinh ngạc không thôi, không ít người theo tới phủ nha môn miệng. Như thế đại động tĩnh tất nhiên là để những cái kia bọn nha dịch kinh hãi, vội vàng đem bọn hắn ngăn tại ngoài cửa. Bát đại gia gia chủ nhao nhao xuống xe, vương gia chủ càng là trước mặt mọi người lớn tiếng nói, ta bát đại gia ứng phủ đại đại nhân chi mệnh, đặc biệt đưa tới bạch ngân, mong rằng đại nhân đến đây kiểm tra và nhận. Vội vàng chạy tới nhiếp đồng chi vừa vặn nghe đến lời này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này nếu để cho bạc tiến vào phủ nha, phủ đại đại nhân một cái tắc hối cái mũ liền hái không xuống. Hắn bước ra phủ nha bậc cửa, lập tức sai xử những cái kia nha dịch muốn hướng phủ nha chuyển bạc bát đại gia gia đình ngăn lại. Nhìn nghị luận ầm ĩ tính, còn có phụ cận chật ních xe một bánh, nhiếp đồng chi cả người đều tại chỗ dạng. Cái này tất lại là phủ đài đại nhân đem bát đại gia chọc tới. Phủ đài đại nhân ra tay luôn luôn không nhẹ không nặng, lần này sự tình nhất định lại không nhỏ. Hôm nay Trần Nghiễn đi bởi vì tài học viện, nhiếp đồng chi không dám tự tiện chủ trương, liền phái người đi tìm. Học viện luyện võ tràng đã tu kiến tốt, đại danh đỉnh đỉnh Hà Nhược Thủy cách mỗi 2 ngày ngày tại góc đông nam một gốc trồng xuống không lâu dưới tảng cây mẹ dạy học, không ít mộ danh mà đến đám sĩ tử tự hành mang lên tiểu mục chát, cùng Hà Nhược Thủy ngồi đối diện nhau. Mấy ngày nay, đi ra ngoài 4 chỗ dạy học Dương phu tử trở về tụng phụng, Trần Nghiễn hôm nay cố ý bịn hắn đến học viện nhìn xem. Xa xa liền nhìn thấy ngồi hơn phân nửa giáo trường học sinh, Dương phu tử liền định trụ bước chân, lặng lặng nhìn xem. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy ngồi tại sau cùng một tên đệ tử cầm giấy bút ngay tại càng không ngừng biết cái gì, Dương phu tử lông mày chính là nhíu một cái, đối với Trần Nghiễn ra hiệu một phen, hai người đi khẽ tới, chỉ thấy người học sinh kia ngay tại tính một dị dạng ruộng diện tích. Dương phu tử liếc mắt phía trên dạy học Hà Nhược Thủy, liền đứng tại đó tên học sinh sau lưng, ẩn mà không phát. Đợi Hà Nhược Thủy kể xong một đoạn, dừng lại nghỉ ngơi lúc, Trần Nghiễn nhắc nhở, ruộng này là một mẫu 2 phần. Học sinh kia về sau xem xét, nhìn thấy đứng phía sau hai người, dưới sự kinh hãi liền từ một chắc bên trên rớt xuống. Cái kia đông một thanh âm vang lên khiến người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy học sinh kia đứng phía sau hai người, nhao nhao đứng dậy hướng bọn họ hành lễ. Tại Tùng Phụng năng mặc phi sắc quan phục, lại so với bọn hắn đại đa số học sinh càng tuổi trẻ người, cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh Trần Tam Nguyên. Có thể bị Trần Tam Nguyên cung kính như thế vị lão giả đầu hỏi, cũng chỉ có dạy dỗ 2 tên Tam Nguyên công, bị thiên hạ sĩ tử tôn làm thánh sư Dương Chiếu Nguyên Dương lão phu tử. Lại trong bọn họ rất nhiều người đều là nghe Dương lão phu tử sau tiết đến đây, tất nhiên là nhận ra Dương lão phu tử. Hà Nhược Thủy đứng người lên, cười chào đón, hướng phía Dương phu tử vừa chắp tay, rốt cuộc đã đợi được Dương phu tử. Dương phu tử cũng đối Hà Nhược Thủy chắp tay, đáp, những ngày này lão phu một mực chưa tại Tùng Phụng, mấy ngày nay trở về học viện đã dựng lên vài dãy cao ốc, Hà lão tất chịu không ít mệt mỏi. Hà Nhược Thủy nhìn xem Dương phu tử trên mặt bao dài mấy khối lão nhân lúng đốn, lại bất âm bất dương nhìn về phía Trần Nghiễn, còn tốt lão phu chỉ là tòa sư, so Dương phu tử vị này thụ nghiệp ân sư luôn luôn muốn nhẹ nhõm chút. Mặc dù muốn một bên dạy học một bên nhìn chằm chằm học viện tu kiến, không có gì nhàn rỗi, tóm lại hay là một mực đợi tại Tùng Phụng, có thể ăn được lao thê làm một ngụm nóng hổi cơm. Dương phu tử là 4 chỗ buôn ba dạy học, ăn không ngon ở không tốt, người nhìn xem có chút giá rời. Trần Nghiễn kiển cười 2 tiếng, chỉ nói, hai vị ân sư đều bất bả, hôm nay học sinh làm chủ, xin mời hai vị ân sư đi ăn bữa cơm rau dưa. Hà Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng một chỉ, hôm nay buổi chiều vật liệu gỗ liền muốn trở tới đây, lão phu có thể đi không ra. Vậy liền cải thành ban đêm ăn cơm như thế nào? Trần Nghiễn dáng tươi cười càng định nọt mấy phần, cũng nên nghỉ một chút. Dương phu tử hất đệm, khó được Hoài Viễn có cái nghỉ ngơi thời điểm, ta ăn thật ngon hắn một trận, cũng cho ta bồi bổ. Ban đêm Hà Nhược Thủy còn phải ký sổ, tu kiến học viện công tượng, lao lực không ít, thêm nữa vật liệu gỗ các loại ra ra vào vào, như vào lúc ban đêm trễ nhớ kỹ, về sau dễ dàng loạn. Bất quá Dương phu tử mở miệng, thêm nữa ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, Hà Nhược Thủy tất yếu cho Trần Nghiễn lưu mặt mũi, lúc này lên đường, cái kia muốn chuẩn bị thức ăn ngon. Trần Nghiễn cười nói, học sinh gần nhất vừa được trà ngon, vừa bạn xin mời hai vị ân sư nếm một chút. Hà Nhược Thủy rất hoài nghi, ngươi còn có thể có trà ngon? Không đều là chua xót đại diệp trà sao? Cho dù có, cũng là nát lá trà con. Dương phu tử nhân tiện nói, chớ có coi thường hắn, có lẽ có tầm 10 năm lớn lá trà con. Hai người nói xong, liếc nhau, chính là ha ha cười to. Trần Nghiễn bất đắc dĩ nói, học sinh vẫn là rất có gia tư. Hai người cười đến càng vui sướng hơn. Chuyện của mình thì mình tự biết, bọn hắn học sinh này trong tay tuy có món tiền khổng lồ, trải qua lại hết sức nhỏ khó, thật thật chính là chỉ dùng nó đồng lộc sinh hoạt. Đại lương triều quan viên đồng lộc cứ thấp, muốn chỉ dựa vào đồng lộc này sinh hoạt, thời gian liền trải qua giật gấu ba bay. Cùng với những cái khác quan viên so sánh, Trần Nghiễn cũng không nghèo. Trừ đồng lộc bên ngoài, hắn còn có nhuận bút phí, bất quá nhuận bút phí đều để hắn đưa về quê quán, còn lại đồng lộc trừ chính mình dùng bên ngoài, còn cần dùng cho nhân tình vãng lai. Thí dụ như ngày lễ ngày Tết, đến cho Hà Nhược Thủy cùng Dương phu tử chuẩn bị lễ, Hồng phu nhân sinh hài tử sau, cần cho hài tử một cái lễ gặp mặt. Thượng vàng hạ cám dùng xuống đến, cũng không có bao nhiêu. Trần Nghiễn tại triều đình đắc tội người thực sự quá nhiều, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, không nên quá đường thụ. Đương nhiên, hắn bình thường bật quá, cũng thực không lo được chọn chọn lựa lựa. Hai vị tiên sinh tuy là trêu chọc, nhưng trong lòng đối với Trần Nghiễn rất thưởng thức, những lời này theo tiếng cười truyền đến không ít học sinh trong hai, cũng là vì Trần Nghiễn nổi danh. Chương 597, chôn mầm thai họa chương 597, chôn mầm thai họa còn chưa nhập quan trường sĩ tử, quanh năm thụ thánh nhân luôn ngưỡng lúc, trong lòng có nhiều khát vọng, đều là muốn làm quan tốt thanh quan. Trần Tam Nguyên không chỉ có học thức lực gáp đám người, vẫn là như thế quan tốt, thanh quan, càng làm cho các học sinh kính nghệ. Từ đám bọn hắn tới Tùng Phụng, tận mắt nhìn Tùng Phụng một ngày một cái dạng, chúng học sinh càng đối với Trần Nghiễn sùng bái đến cực điểm. Hôm nay nhìn thấy Trần Tam Nguyên, cả đám đều cực kích động. Bất quá có Thánh sư Dương lão tiên sinh cùng Đại Nho Hà tiên sinh tại, bọn hắn không dám lô mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ, cực lực gáp chế trong lòng cảm xúc. Một tên vội xông mà đến nha dịch đánh gãy ba người nói giỡn. Nha dịch kia bị Trần Mậu các loại hộ vệ ngăn lại sau, liền hạ giọng đem bắt đại gia Sở Tố Sở Vi nói. Trần Mậu xích lại gần Trần Nghiễn bên hai, nhỏ giọng thầm thì vài câu, Trần Nghiễn dáng tươi cười một trận, ngược lại bất đắc dĩ hướng phía hai vị tiên sinh chắp tay bồi tội, học sinh có việc gấp, hôm nay sợ là không có khả năng chiêu đãi hai vị ân sư. Dương phu tử khoát khoát tay, ngươi có việc liền đi bận điệu, lão phu cùng Hà lão tụ họp một chút chính là. Nhớ kỹ đưa ngươi trà ngon lá đưa tới. Hà Nhược Thủy nhắc nhở. Trần Nghiễn hướng phía hai người đi học sinh lễ sau, dẫn Trần Mậu bọn người vội vàng rời đi. Nhìn hắn vội vàng bóng lưng, Hà Nhược Thủy hai tay chắp sau lưng, đối với Dương phu tử cảm thán nói, chúng ta thật sự là thu học sinh tốt. Thiếu niên thành danh, lại bình tĩnh an tâm, lại thực lực chắc tuyệt, đem Tùng Phụng nước động về sống, còn đem không người hỏi thăm một tòa đạo cho kinh doanh đến cực phồn vinh, phàm mỗi một loại này, thật không phải thường nhân tiến hành. Dương lão phu tử thở dài một tiếng, cứ tiếp như thế, có thể sao giải cao. Hà Nhược Thủy trong lòng rất nhiều cảm khái trong nháy mắt biến mất, ánh mắt tại Trần Nghiễn bóng lưng cùng Trần Mậu các loại hộ vệ ở giữa quét tới quét lui, ho khan một cái, nói có cao hay không không sao, có thể đánh được những đại thần khác là được. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, Hoài Viễn hay là rất biết đánh nhau. Dương lão phu tử nghĩ đến Trần Nghiễn trong hoàng cung hành hung bách quan sự tình, trong nháy mắt thản nhiên, lời này cũng không tệ. Hà Nhược Thủy thoại phong nhất chuyển, cười nói, Dương lão đã tới thư viện, không bằng cho bọn hắn dạy học. Những học sinh này thế nhưng là ngày đêm nóng trông nghe ngài vị thánh sư này chỉ hạt. Dương phu tử cười nói, cũng tốt, Hà lão những ngày này như vậy vất vả, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Các học sinh từng cái hai mắt sáng lên, hận không thể đem Dương phu tử chằm chằm ra cái đến trong đậu. Dương phu tử đi đến dưới cây tòa hạ, đợi các học sinh ngồi xuống sau, hỏi cái kia vụng trộm tính ruộng đếm được học sinh, ta không bằng lão nông, giải thích thế nào? Học sinh kia run rẩy nói câu này xuất từ Luận ngữ Tử Lộ Thiên. Dương phu tử không phân biệt hỉ nộ, giải thích thế nào? Học sinh kia run rẩy nói Khổng phu tử coi là ở trên người trọng lễ, nghĩa, tin, tứ phương bách tính liền sẽ dịu già dắt trẻ đến phụ thuộc, không cần tự mình trồng hoa màu. Dương phu tử lại hỏi, giải thích thế nào? Học sinh kia mồ hôi lạnh sầm sầm, đã là tâm hoảng ý loạn, đầu óc trống rỗng. Còn lại học sinh cũng là câm như hến, không dám thở mạnh. Học sinh kia rõ ràng đã nói giải thích của mình, thánh sư, nhưng thủy chung hỏi giải thích thế nào rõ ràng là cho là hắn giải đáp không đủ. Có thể người này giải đáp chính là đại đa số người giải đáp, trừ cái đó ra, còn có thể giải thích như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ giáo trường đều lâm vào yên lặng, bầu không khí ngột ngạt cùng Hà Nhược Thủy dạy học lúc hoàn toàn khác biệt. Đứng ở một bên quan sát Hà Nhược Thủy trong lòng đối với Dương phu tử kính nể phi thường. Như thế khí thế, thực sự không giống phàm nhân, khó trách có thể giáo dục ra hai vị tam nguyên công. Lại nghĩ một chút, Trần Nghiễn có thể tại Dương phu tử như vậy nghiêm khắc dạy học phía dưới, dưỡng thành không bám vào một khuôn mẫu tính tình, thực sự khó được. Gặp bốn phía không có tiếng vang, Dương phu tử lại hỏi, hậu nhân từng nói, Khổng phu tử khinh thị nông sự, các ngươi nghĩ như thế nào? Dưới đây vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Dương phu tử lại đem ánh mắt rơi xuống vị kia đứng đấy học sinh, ngươi cho rằng như thế nào? Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ học sinh kia cái chán chạy tới cái cằm chỗ, run rẩy nói bạn, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Dương phu tử thần sắc vẫn như cũ chưa từng có biến, thế gian người đều đi đọc sách, ai trồng trọt, ai dạy bài, ai nấu cơm. Đến lúc đó, thế gian người đều trần như nhộng, lễ từ lâu đến. Thế nhân đều gặm sách vở đỡ đói, chẳng phải là đối với sách vở khinh nhẫn. Học sinh kia bị buộc hỏi được á khẩu không trả lời được, chỉ nói, đây là Khổng thánh nhân lời nói. Chẳng lẽ Khổng thánh nhân lời nói cũng có lỗi sao? Tuy là Khổng thánh nhân lời nói, lại không phải ngươi như vậy giải. Dương lão phu tử chậm rãi nói, tốt nhất nghĩa thì dân không ai dám không phục, tốt nhất tin thì dân không ai dám không cần tình, phu như là thì tứ phương chi dân cưỡng phụ con hắn mà tới vậy, chỗ nào dùng trồng trọt. Ở trên người trọng lễ, nghĩa, tin, bách tính liền sẽ dịu già dắt trẻ quy thuật phụ, ở đây an cư lạc nghiệp, nông sự tự có lao nông khả năng đặc biệt. Hắn nhìn về phía học sinh kia, nói học viện này lấy tên bởi vì mới, là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Người tới nghe Hà lão dạy học, liền nên chuyên tâm lắng nghe, như say mê chắc chắn một đường, đều có thể ở đạo này thâm canh, tương lai cũng sẽ có người đất dụng võ. Tối kỵ ngươi như vậy hai đầu đều muốn, hai đầu đều chậm trễ. Học sinh kia đối với Dương phu tử thật sâu thi lễ, thành khẩn nói, học sinh thủ giáo. Những học sinh khác cũng đều có chút hiểu được, nhao nhao rơi vào trầm tư. Hà Nhược Thủy đã minh bạch Dương phu tử dụng ý, trong lòng không khỏi cảm thán, Dương phu tử không hổ thánh sư tên, này khóa qua đi, không ít học sinh sợ là đều muốn nghĩ sâu xa. Trần Nghiễn xe ngựa đến phủ nha phụ cận, liền bị chắn phải đi bất động. Xe một bánh, khuôn bác, bách tính đem khu phố chen lấn chật như nêm cối. Trần Nghiễn dứt khoát xuống xe ngựa, bị Trần Mậu các loại hộ vệ vây quanh hướng phía trước từ từ chen. Những bách tính kia nhìn lại, nhìn thấy Trần Nghiễn trên người quan phục, nhao nhao la lên Trần đại nhân tới nhanh nhường một chút loại hình, lại cực lực hướng bên cạnh chen, tránh ra một lối thả Trần Nghiễn tiến lên. Bất quá người thực sự quá nhiều, dẫn đến Trần Nghiễn chen đến phủ nha môn miệng lúc, ngũ quan sai lệch, một cái giày bị chen ném đi, còn tốt bị Trần Mậu nhặt được trở về. Bát đại gia gia chủ bọn họ nhìn thấy Trần Nghiễn chật vật như thế, lúc này ngầm hiểu lẫn nhau nháy mắt. Vương gia chủ dẫn đám người tiến lên, đối với Trần Nghiễn chắp tay, lại là cao giọng đạo, "Trần đại nhân, chúng ta đem ngài muốn bạc, lá trà đồ sứ những vật này đều đưa tới." Lời này vừa nói ra, bốn phía bách tính lại là một trận sao động, ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Nghiễn trên thân. Cái này nếu là những quan viên khác, bọn hắn chắc chắn cho rằng là trắng trợn quan thương cấu kết, là cái khẩu vị cực lớn tham quan. Trần đại nhân những năm này vì bọn họ làm hết thảy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, dù là nhiều như vậy bạc đều được đưa đến phủ nha môn miệng, bọn hắn liền muốn lấy Trần đại nhân nhất định là có nỗi khổ tâm, mới hướng bát đại gia yêu cầu những bạc này hàng hóa, tất nhiên là tỉnh có chỗ nguyên. Chỉ là hy vọng Trần đại nhân có thể cùng bọn hắn giải thích một phen, tốt để bọn hắn an tâm. Nhất đồng chi lại so những cái kia vây xem bách tính lo lắng, đi đến Trần Nghiễn sau lưng, hạ giọng nói, đại nhân, bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng đưa bạc tới, đã không ép xuống nổi, tuần án ngự sử tất yếu vạch tội ngài một cái ăn hối lộ trái pháp luật. Chứng cứ vô cùng xác thực, có thể không phải do Trần đại nhân chống chế. Dù là lần này bị Trần đại nhân bỏ qua đi, về sau cũng nhất định trở thành Trần đại nhân một cái chỗ bẩn, phàm là có người muốn công kích phủ đại đại nhân, đây chính là tốt nhất được điểm. Bát đại gia đây là cho Trần đại nhân chôn mầm tai họa. Lại chuyện như thế càng tô càng đen, căn bản giải thích không rõ. Trần Nghiễn mặc vào giày, lại quan tướng ngũ đỡ thẳng, lúc này mới nói, đã là bát đại gia đối với Tùng Phụng bách tính bồi thường, cần gì phải ép. Chương 598, chôn mầm tai họa 2 chương 598, chôn mầm thai họa hai hắn Trần Nghiễn chưa tham một văn, làm gì e ngại. Nếu bắt đại gia muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy hắn giống như bọn hắn ý Trần Nghiễn đạo, để chúng tư lại đem cái bản đều rời ra ngoài, ngay trước bách tính mặt kiểm kê ghi lại ở sách, tất không thể để cho bọn hắn ít đi một phần một hảo. Niết Đồng Chi hai mắt sáng lên, lúc này liền trên mặt hỉ khí, hướng phía Trần Nghiễn chắp tay, lớn tiếng xác nhận, quay người liền trở về phủ nhà. Trần Nghiễn chậm rãi tiến lên, ánh mắt tại tám cái lao đầu trên thân từng cái đảo qua, rơi xuống đứng ở một bên Từ Chi trên thân, mấy vị này là. Tám người hơi biến sắc mặt, lại đều im miệng không nói. Bọn hắn đã cho Trần Nghiễn hạ bộ, Trần Nghiễn tất yếu phản kích, bọn hắn lại tiếp theo chính là. Từ Chi đối với Trần Nghiễn chắp tay sau khi hành lễ, liền đem tám vị gia chủ nhất nhất giới thiệu cho Trần Nghiễn. Trần Nghiễn cười nói, nguyên lai là tại Ninh Hoài tiếng tăm lừng lây bát đại gia gia chủ, bản quan nên tại đi nhậm chức ngày đó liền cùng các ngươi gặp nhau, không nghĩ đến hôm nay mới nhìn thấy chư vị. Trần Nghiễn lần đầu tiên tới lúc, hay còn là đồng chi, những này thân hảo nông thôn tất nhiên là sẽ không đón lấy. Có thể đi năm trở lại đã là chi phủ, dựa theo lệ cũ, bát đại gia dù sao cũng nên có người lộ cái mặt. Bất quá bát đại gia lúc đó cùng Trần Nghiễn dương cung bạc kiếm, tất nhiên là không có thò đầu ra. Hôm nay bát đại gia gia chủ xuất hiện tại Trần Nghiễn trước mặt, liền mang ý nghĩa bát đại gia tại Trần Nghiễn trước mặt toàn diện tan tác. Tám vị gia chủ sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Trần Nghiễn dáng tươi cười càng sâu, ánh mắt lại đang tám vị gia chủ trên khuôn mặt từng cái đảo qua, nói chư vị niên kỷ đều lớn như thế, lại vẫn tự mình đưa bạc tới, thật là làm bản quan cảm động, cũng tất làm cho Tùng Phụng Bách tính cảm động. Mở miệng một tiếng lớn tuổi quả thực để tám vị gia chủ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Nếu không phải trong nhà bọn tiểu bối kia đấu không lại cái này Trần Nghiễn, bọn hắn bọn lao gia hỏa này làm gì tự mình đến này? Vương gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói lao hủ nghe nói Trần đại nhân lưỡi cao minh, hôm nay xem như lĩnh giáo. Trần Nghiễn dáng tươi cười không giảm, chư vị như vậy có thành ý, bản quan tất nhiên là muốn nhiệt tình đối đãi. Quay đầu đối với Trần Mộ Đạo, tám vị gia chủ chờ đợi ở đây đã lâu, có thể nào đứng được ở, mau mau đi bưng hai đầu ghế đến. Trần Mộ ứng tiếng, rất nhanh liền xuất ra hai cái băng ghế dài, song song bày ở tám vị gia chủ trước mặt. Trần Nghiễn tay hướng băng ghế dài một chỉ, đối với tám người nói chư vị mời ngồi. Tám vị gia chủ cùng nhau nhìn chằm chằm trước mắt băng ghế dài, trong lòng nộ khí từ từ bên trên dài. Lưu gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói lao phu eo có thể ngồi không được băng ghế dài. Những người còn lại cũng làm tức nổi lên, phủ nha ngay cả cái ghế đều không có sao. Trần Nghiễn thu lại nụ cười trên mặt, đối với tám người nói nơi đây là phủ nha, không so được các ngươi bắt đại gia tài đại khí thô, đã không nhìn chúng ta phủ nha băng ghế dài, vậy ngươi các loại tự hành phái người chuyển cái ghế. Bị ở trước mặt như vậy sặc âm thanh, Lưu gia chủ bọn người trên mặt không nhịn được, lúc này liền muốn hướng Trần Nghiễn nổi lên, lại bị Từ gia chủ ngăn cản. Trần Nghiễn chính là ngay trước bách tính mặt chọc giận chúng ta, tuyệt đối chớ có lại bị hắn nắm được án. Lưu gia chủ nhìn bốn phía đứng đấy Tùng Phụng bách tính, nghĩ đến bọn hắn hôm nay muốn làm sự tình, ngạnh sinh sinh đem lửa giận ép xuống. Bất quá cái này băng ghế dài hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi. Những gia chủ khác cũng là như thế ý nghĩ, tám người liền vẫn như cũ đứng đấy. Hôm nay phen này động tác sau, Trần Nghiễn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đợi Trần Nghiễn đem mậu dịch đảo kinh doanh tốt, bọn hắn liền lấy chuyện hôm nay nổi lên, tất yếu gọi Trần Nghiễn không được chết tử tế. Nghĩ đến 10 năm sau Trần Nghiễn kết cục bi thảm, bọn hắn rốt cục tốt hơn chút. Cửa nha môn đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn nha dịch đem cái bàn đem đến ngoài cửa, cầm sổ sách, bút mực nghiên mực những vật này, chúng thư lại ngồi tại song song trên ghế, cầm trong tay đồ vật đặt tại trên mặt bàn, liền bắt đầu mài mực. Ngay tại tám vị gia chủ không rõ ràng cho lắm thời khắc, liền nghe Trần Nghiễn đối với bách tính la lớn, các phụ lao hương thân. Chỉ một tiếng, nguyên bản còn ồn ào bách tính nhao nhao im lặng. Trần Nghiễn thẳng tắp lưng đứng ở trước mặt mọi người, tiếp tục nói, bát đại gia chiếm cứ Tùng Phụng nhiều năm, hoành hành trong thôn, ngầm chiếm ruộng đồng, khiến bách tính cốt nhục tách rời, gian nan cầu sinh theo Trần Nghiễn thanh âm ra bên ngoài truyền bá. Dân chúng trong đầu tất cả đều là bát đại gia làm chuyện ác, lại nghĩ tới trước kia qua thời gian khổ cực, hận không thể xông đi lên đánh chết mấy cái này ác bá. Bị nhiều như vậy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm, tám vị gia chủ đều cảm giác cổ lạnh lẽo, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Trần Nghiễn lại trước mặt mọi người bịa đặt bọn hắn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bất quá bọn hắn căn bản không dám ở lúc này đối với Trần Nghiễn có chút bất kính, dù sao những bách tính này đã táo động, một khi chọc giận bách tính, bọn hắn tất yếu thiệt thòi lớn. Trần Nghiễn đạo, bát đại gia muốn lên mậu dịch đảo làm ăn, tự phát phun ra vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân 12 triệu lượng, để mà kiến thiết mậu dịch đảo, lại thấp giá bán ra bọn hắn ác ý chứa hàng một nửa đồ sứ cùng lá trà, là mậu dịch đảo mở ra thanh danh, các vị các hương thân có thể nguyện đáp ứng bọn hắn lên đảo. Dân chúng lửa giận trong nháy mắt bị chấn kinh cho thay thế. Nguyên lai những bạc này là bát đại gia vì lên đảo chủ động phun ra. 12 triệu lượng a, bọn hắn gặp cũng không từng gặp. Bát đại gia chuyện ác làm tận, làm sao lại bỏ được phun ra nhiều bạc như vậy? Bọn hắn vừa đến đã nói là Trần đại nhân muốn, vậy khẳng định là Trần đại nhân buộc bọn hắn phun ra. Nhiều bạc như vậy có thể dùng như thế nào cho hết? Đại nhân phải dùng đến xây mậu dịch đảo, ta có thể có càng nhiều người bên trên mậu dịch đảo kiếm tiền, cuộc sống về sau chẳng phải là càng dễ chịu hơn? Hay là Trần đại nhân lợi hại, có thể đánh bại bát đại gia? Ha ha, bát đại gia từ chúng ta chỗ này đoạt lấy đi, hôm nay đều muốn phun ra. Theo ta thấy 12 triệu lượng bạc thiếu đi, nên để bọn hắn đem vốn liếng đều móc ra mới được. Đối với, còn phải đem lá trà đồ sứ đều giao ra, giúp Trần đại nhân hào hào xây chúng ta mậu dịch đảo, để chúng ta Tùng Phụng người đều có thể được sống cuộc sống tốt. Cái kia bát đại gia có người tại triều đình làm đại quan mà, so Trần đại nhân quan nhi còn lớn hơn. Nếu là đem bọn hắn bức quá ác, bọn hắn khẳng định sẽ đối phó Trần đại nhân. Trần đại nhân là thanh thiên đại lao gia, không có Trần đại nhân liền không có chúng ta bây giờ ngày tốt lành, ta khẳng định không thể để cho Trần đại nhân xảy ra chuyện. Chúng ta nghe Trần đại nhân. Đối với, chúng ta nghe Trần đại nhân. Nghe Trần đại nhân. Dân chúng nhao nhao la lên đứng lên, những người khác nghe chút, cũng nhao nhao gia nhập, cứ thế thanh âm càng lúc càng lớn. Tám vị gia chủ sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Bọn hắn biết Trần Nghiễn tại Tùng Phụng trong lòng bách tính địa vị cực cao, hôm nay nhìn thấy mới phát giác chính mình còn đánh giá thấp Trần Nghiễn hy vọng. Nhiều như vậy dương bạc tại phụ cận, dân chúng lại vẫn là chỉ vì Trần Nghiễn mấy câu liền không hoài nghi chút nào Trần Nghiễn, thậm chí còn đại lực duy trì. Bách tính lại vẫn có thể như vậy tín nhiệm quan biên. Bọn hắn liền không nghi ngờ Trần Nghiễn sẽ tham ô bạc sao? Trần Nghiễn đưa tay để ép, dưới đáy thanh âm lập tức trừ khử. Cử động này so vừa mới càng làm cho tám vị gia chủ chấn kinh, thậm chí có thể cảm giác trong thân thể có cố hàn ý nếu bọn họ vừa mới đối với Trần Nghiễn có bất kính tiến hành, những bách tính này sợ là đã hướng bọn họ nhào lên. Chương 599, chịu lao đầu chương 599, chịu lao đầu Trần Nghiễn mở miệng lần nữa, bản quan đã tới đây khi quan phụ mẫu, liền muốn để cho ta Tùng Phụng bách tính có phòng có thể ở, có cơm có thể ăn, có áo có thể mặc. Có thể những này đều phải tốn bạc, hoa đại lượng bạc. Có những bạc này, mậu dịch đảo liền có thể phát triển tốt hơn, còn có thể Tùng Phụng xây lại chút nhà máy, cho càng nhiều người cung cấp kiếm tiền nghề kiếm sống, thời gian liền từng ngày tốt rồi. Dân chúng ba ba nhìn xem Trần Nghiễn, cảm xúc bành trướng. Từ Trần đại nhân đến Tùng Phụng nhâm đồng chi, đầu tiên là Bình Ninh Vương phản loạn, sau thăng nhiệm chi phủ sau, mở mậu dịch đảo, để rất nhiều thanh niên trai tráng lên đảo làm việc kiếm tiền. Bây giờ Tùng Phụng trong rất nhiều nhà người ta đã có thể ăn cơm no, thậm chí đến cuối năm còn có thể ăn một bữa thịt. Trần đại nhân cũng không phải là những quan viên khác như vậy nói mạnh miệng, hắn là rõ ràng tại vì bách tính làm việc thanh quan, quan tốt. Hơi khô sẹp lão giả nhớ tới trước kia thời gian khổ cực, hai mắt đều ở bước. Bát đại gia đã lạc đường biết quay lại, chúng ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn hối cải để làm người mới. Chúng ta cũng đi về phía trước, về sau nhường cho con tử Tôn Tôn Đô không cần lại thụ các hương thân trước kia nhận qua khổ vừa vặn rất tốt. Trần Nghiễn vừa dứt lời, lập tức liền có bách tính lớn tiếng ứng tốt. Rất nhanh, liên tiếp hô tốt âm thanh, nương theo lấy vỗ tay tại bốn phương tám hướng vang lên, thật lâu không tiêu tan. Những cái kia ngồi tại phủ nha môn miệng thư lại nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt ửng hồng, tâm tình kích động. Trước kia bách tính đụng phải bọn hắn, đều là sợ hãi phòng bị đi vòng. Bây giờ mới biết được, nguyên lai làm quan lại người, cũng sẽ bị bách tính từ trong đáy lòng kính yêu kính trọng. Nguyên lai bị bách tính từ trong đáy lòng tán thành, là kích động như thế lòng người. Bọn hắn không chỉ là triều đình làm việc, càng là vì bách tính làm việc, giờ khắc này bọn hắn mới cảm giác được trên người tạo áo trọng lượng. Trần Nghiễn lần nữa nhấc tay, hạ thấp xuống ép, bốn phía vỗ tay lập tức trừ khử. Nếu các hương thân đều tại, vậy liền hỗ trợ nhìn chằm chằm bọn nha dịch số bạc, nhìn bắt đại gia đưa tới bạc có đủ hay không số, bọn nha dịch số không có đếm sai. Dân chúng hưng phấn hô to, tốt. Trần Nghiễn quay người đối đầu những cái kia nha dịch, vung tay lên, hạ lệnh, cẩn thận kiểm kê, chớ có lỗi để lọt. Bọn nha dịch ý chí chiến đấu sục sôi, cùng kêu lên hô to, là. Trần liền đi giơ lên cái dương, chỉnh tề chất đống tại phủ nha môn miệng, mở ra từng cái nắp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phủ nha môn miệng ngân quang lóng lánh. Dân chúng kinh hô liên tục. Bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Đây mới thực là ngân sơn a. Đại nhân muốn bắt những bạc này đi xây mậu dịch đảo, chính là muốn dùng để phát tiền công, đến cuối cùng, những bạc này là muốn phân đến bọn hắn các nhà các hộ. Nghĩ như thế, bọn hắn kích động sau khi càng là không nỡ trước mắt, sợ những cái kia nha dịch tính sai. Đếm xong bạc, bọn nha dịch liền đem số báo cho thư lại ghi vào sổ sách sau, lại viết xuống giấy niêm phong, đem cái dương phong tốt, mang tới phủ nhà. Bị chuyển trống không xe một bánh liền muốn rời đi, phía sau xe một bánh lại đem cái dương đưa đến phủ nha môn miệng, như vậy đâu vào đấy tiến hành. Trần Nghiễn nhìn chằm chằm một lát, gặp không có gì dị thường, nghiêng người sang nhìn về phía cách đó không xa đứng thành một hàng bát đại gia, giọng mang cảnh cáo nói: "Tùng Phụng bách tính khoan hồng độ lượng, tha thứ các ngươi bát đại gia, mong rằng các ngươi về sau có thể thành tâm nội chi. Như về sau lại hoành hành trong thôn, liền chớ trách bạn quan hạ thủ vô tình." Tám vị gia chủ cực biệt quất. Trần Nghiễn trước đây bàn điều kiện lúc, nói chính là bọn hắn bát đại gia quy tặng, hôm nay lại liền biến thành bọn hắn phun ra tiền tham ô, mặc dù đồng dạng là ra 12 triệu lượng, quy tặng tốt xấu còn có thể rơi xuống tốt thành danh, bị Trần Nghiễn như vậy một làm, bọn hắn ngược lại thành lạc đường biết quay lại, còn muốn bị hắn cảnh cáo. Bọn hắn lúc này còn không dám trước mặt mọi người phản bác, nếu không Trần Nghiễn trực tiếp thăng đường, nhất định có thật nhiều bách tính đến cáo trạng bọn hắn, đến lúc đó càng không cách nào kết thúc. Tại những bách tính này trong lòng, Trần Nghiễn sợ là so với bọn hắn cha ruột còn thân hơn. Dù là trong lòng biết quất, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối với Trần Nghiễn xác nhận. Nhìn bọn hắn ăn quả đắng, Từ Chi ở trong lòng trùng điệp thở dài một tiếng. Muốn có thể giao bạc cùng hàng hóa sau, trực tiếp lên đảo buôn bán, vương gia chủ bọn người nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải cho Trần Nghiễn gài bẫy, bây giờ ngược lại tốt, mất cả chỉ lẫn trải. Cái kia Trần Nghiễn ngược có thể như vậy tùy tiện liền bị gài bẫy, còn có thể đem bọn hắn bắt đại gia bước đến tình cảnh như thế. Những gia chủ này luôn cho là bọn hắn những này chủ sự không được, bây giờ bị Trần Nghiễn hung hăng nhục nhã một phen, trước mặt mọi người ném đi tám tấm mặt mo, rốt cục có thể yên tĩnh. Như vậy cũng tốt, về sau hắn Từ Chi làm việc cũng nên tiện lợi chút ít. Ánh mắt lại quét về phía đứng tại chính giữa vương gia chủ, lại liếc mắt đứng tại bên người Từ gia chủ, Từ Chi tâm đạo, sau ngày hôm nay, vương gia uy thế lại phải suy yếu không ít, về sau bọn hắn Từ gia lại phải thò đầu ra. Nghĩ đến đây, Từ Chi trong lòng lại thoải mái đứng lên. Bởi vì bạc muốn nghiệm chất lượng, lại phải cân nặng, mãi cho đến đầu giờ hợi mới kiểm kê xong. Bọn nha dịch cùng chúng thư lại đã ra rời, mắt thấy Trần Nghiễn cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, lúc này liền biết đêm nay không cách nào nghỉ ngơi, đơn giản ăn vài thứ, liền tiếp tục kiểm kê lá trà cùng đồ sứ. Nơi đây vây xem bách tính nhiều, một chút quán nhỏ buôn bán liền tới bán ăn uống. Có chút không nỡ đi, lại đói là người liền mua cái bánh, hoa màu màn thầu đệm ba một chút, liền tiếp tục giúp Trần đại nhân nhìn chằm chằm bọn nha dịch làm việc. Càng nhiều dân chúng đã không nỡ bạc, lại không nỡ rời đi, không ăn không uống cũng tại canh giữ ở cửa nha môn. Bọn hắn di vãng cả ngày đều không kịp ăn một bữa cơm, sớm quen thuộc, bây giờ lại đói một ngày thì như thế nào? Tám vị gia chủ coi như chịu lao đại tội. Bọn hắn niên kỷ vốn cũng không nhỏ, lại kiên cường không chịu ngồi băng ghế dài, vẫn đứng đấy. Lại thêm ngay cả đói hai bữa, sớm đã mắt mở, cái kia vương gia chủ suýt nữa trực tiếp đói xong chóng mặt đi qua, cũng may một bên Từ gia chủ kịp thời đem hắn đỡ lấy, mới không còn thất tố. Đối với bọn này sống ăn nhàn sung sướng lao đầu mà nói, đối đãi như vậy đơn giản chính là cực hình, bọn hắn chỉ có thể chịu khổ. Lại xem xét bên cạnh Trần Nghiễn, đồng dạng cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng đấy, không chút nào không hiện vẻ mệt mỏi, thì càng để bọn hắn nhục chí. Thật vất vả nhịn đến kiểm kê xong bạc, bọn hắn liền cho rằng muốn thu công, ai ngờ còn phải tiếp tục kiểm kê lá trà đồ sứ, đêm nay cũng đừng nghĩ kiểm kê xong. Cho dù là đèn lồng yếu ớt ánh sáng cũng ngăn không được tám vị gia chủ trên mặt món ăn. Mắt thấy tám vị gia chủ lung lay sắp đổ, Từ Chi rốt cục cho bọn hắn đưa bậc thang, vị bọn hắn đi băng ghế dài tòa hạ. Bọn hắn lại không ngạo khí, chu quả trượng, ba cái chân lung la lung lay đi qua, gạt ra băng ghế dài ngồi thành một loạt. Trần Nghiễn lườm bọn hắn một chút, đem Từ Chi gọi qua, chỉ vào trong phủ nha đưa tới bánh bao chay nói cho bọn hắn phân đi, cao tuổi rồi, chớ có tại ta phủ nha môn miệng đói ra tốt xấu đến. Từ Chi hướng phía Trần Nghiễn cảm kích chắp tay một cái, đem những cái kia màn thầu đưa đến tám vị gia chủ trước mặt. Dĩ vãng đã bắt bẻ lại khó phục vụ tám vị gia chủ, lúc này trông thấy bánh bao chay giống như thấy được sơn chân hải vị, một người một cái cầm lên liền dồn vào trong miệng, chỉ cảm thấy cái này sớm đã lạnh màn thầu chính là nhân gian mỹ vị. Trần Nghiễn cầm cái bánh bao, chậm rãi gặm. Vì thu thập bọn lao đầu như này, hắn cũng liền lấy đói bụng hai bữa. Những lao đầu này đều trụ phải trượng, lại vẫn có thể từ buổi sáng đứng ở giờ hợi, từng cái ngược lại là xương cứng. Hôm nay qua đi, hắn ngược lại muốn xem bọn này lao đầu xương cốt còn có cứng hay không được lên. Chương 600, chịu lao đầu 2 chương 600, chịu lao đầu 2 một cái bánh bao tất nhiên là ăn không đủ no, cũng đủ làm cho những lao đầu này chậm quá mức mà đến. Các gia chủ tất nhiên là sẽ không lại cùng Trần Nghiễn mở miệng muốn ăn, chu quải trượng gắng gượng lấy. Bóng đêm dần dần sâu, bọn nha dịch kiểm kê còn chưa hoàn thành, Trần Nghiễn cũng không rời đi, tám vị gia chủ tất nhiên là sẽ không ở lúc này rụt rè, liền nỗ lực chịu khổ. Lão nhân vốn là tinh lực không tốt, thêm nữa mệt mỏi cả một ngày, sau khi ngồi xuống không lâu nhau nhau ngủ gật, thân thể liền lùi ra sau. Cũng may bắt đại gia đình canh giữ ở sau lưng, kịp thời đem bọn hắn bảo vệ, mới khiến cho bọn hắn không đến mức ngửa đầu ngã quỵ. Dù vậy, bọn hắn cũng bị triệt để bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, ngồi thẳng người, còn xoa xoa mặt. Hiển nhiên những này đều không làm nên chuyện gì, rất nhanh lại hít, lại bừng tỉnh. Tám vị gia chủ giống như cái tia gió thổi cao lương, lung la lung lay, thân bất do kỷ. Không ít bách tính đứng lâu cũng chịu không được, dứt khoát trở về nghỉ ngơi. Đợi cho hôm sau lại chen đi tới nhìn một chút, bọn nha dịch còn tại kiểm kê, hiển nhiên là trả, đồ sứ số lượng so bạc càng nhiều. Mà tám vị gia chủ rốt cục không có chịu được, dựa vào bọn gia đình nằm ngáy o o theo bách tính dần dần nhiều lên, bốn phía ồn ào rốt cục đem tám vị gia chủ đánh thức. Bọn hắn hoặc xoay cổ hoặc vào tay, quay đầu nhìn lại, Trần đại nhân chính nhàn nhã ăn sớm một chút, hoàn toàn không có một tia ủ rũ. Phát giác được bên người ánh mắt, Trần Nghiễn quay đầu đối đầu tám người ánh mắt, cười nói, tám vị gia chủ nhưng nhìn được ta phủ nha cháo loãng màn đầu. Tám vị gia chủ thần sắc trong xấu hổ lại dẫn mấy phần cứng ngắc, bọn hắn đã không có hôn qua tâm khí, chỉ có thể tiếp phủ nha chuẩn bị tốt sớm một chút. Những gia đình kia sớm bị đói đến đầu góc choáng váng, khi chậu lớn màn thầu đưa tới lúc, bọn hắn không chút do dự liền đoạt lấy màn thầu gặm cắn. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tám vị gia chủ muốn ở chỗ này chịu đói chịu khổ, sớm đi trở về ăn ngon uống say không tốt sao? Đều cao tuổi rồi, làm sao có thể chịu từng chiếm được tuổi quá trẻ Trần đại nhân? Cho dù không ăn phủ nha ăn uống, liền không thể mua những cái kia quán nhỏ buôn bán ăn uống sao? Như không nhìn chúng quán nhỏ buôn bán ăn uống, cũng có thể phái bọn hắn hồi phủ cầm ăn uống tới, làm gì ở đây không có khổ miễn cưỡng ăn. Làm hại bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo ở đây bị tội. Những lời này chỉ dám ở trong lòng đi một vòng, tuyệt đối không dám nói ra. Không chỉ bọn gia đình nghĩ như vậy, tám vị gia chủ cũng là vừa tức vừa hối hận. Bọn hắn thoạt đầu là cho Trần Nghiễn đào hố, càng về sau liền bị Trần Nghiễn cho trên kệ đi. Nếu là bọn hắn tự mình đưa bạc cùng lá trà đồ sứ đến phủ nhà, không có kiểm kê xong trước đó, bọn hắn cũng không tốt đi. Coi như còn muốn chạy, Trần Nghiễn cũng nhất định không đáp ứng. Nhiều như vậy dân chúng nhìn chằm chằm, bọn hắn coi như còn muốn chạy cũng khó. Về phần ăn uống, phủ đại đại nhân đều không ăn, bọn hắn bọn này cầm bạc cùng lá trà, đồ sứ các loại đến đây bồi tội người có thể nào ăn? Đến tột cùng là thật tâm ăn, hay là lấy tiền để người? Trần Nghiễn đều đã đem cái bàn dựng lên tới, bọn hắn kiên trì cũng chỉ có thể bồi tiếp diễn tiếp. Trông mong a trông mong, rốt cục tại giờ tị triệt để điểm rõ ràng. Nhiếp Đồng Chi lập tức nâng đến kế thư, để tám vị gia chủ ký tên sau, còn muốn đóng dấu. Như vậy liền coi như chính thức kết thúc đây hết thảy, về sau bát đại gia liền có thể đem lá trà, đồ sứ các loại vận lên mà bán. Bát đại gia khốn cục cũng tại ký phần này khế thư sau giải quyết dễ dàng. Tám vị gia chủ thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đau, nghĩ thầm rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ Trần Nghiễn đứng người lên, cười đối bọn hắn nói đã kiểm kê xong, hôm nay bản quan liền dẫn chư vị lên đảo. Tám vị gia chủ mặt mũi trắng bệch, nhìn nhau một phen, có ít người đem ánh mắt rơi xuống vương gia chủ trên thân, có chút rơi vào Từ gia chủ trên thân. Vương gia chủ thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng nói đã là lên đảo, còn cần chọn một lương thần cấp nhật, không đội tại nhất thời. Trần Nghiễn cười nói, bát đại gia thượng đảo là đại hảo sự, tất yếu coi trọng. Tháng này các huyện thi huyện bắt đầu thi, bản quan cũng cần là tháng tư thi phủ làm chuẩn bị, khoa cử đại sự bạn không dám chế lại. Ngươi chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay. tám vị gia chủ trên mặt da thịt giật giật. Rời phủ thử còn có 2 tháng, 2 tháng này dành không được thời gian đưa bọn hắn bắt đại gia lên đảo sao? Trần Nghiễn rõ ràng chính là cố ý dạy vò bọn hắn. Bọn hắn đã nhịn cả đêm, lại tại hôm nay lên đảo, lão cốt đầu đều được tàn. Tám người còn phải lại chối từ, đều nói ra không cần Trần đại nhân tự mình tặng nói, Trần Nghiễn vẫn như cũ không đáp ứng. Bắt đại gia thượng đảo là đại sự, mang ý nghĩa mậu dịch đảo sắp nhảy vọt thức phát triển, tất yếu long trọng. Còn nữa, không đồng nhất thứ tướng những lao gia hỏa này dạy vò cái đủ, về sau nhất định còn muốn thường xuyên náo yêu tiêu thân. Hắn không rảnh cùng bọn hắn của nhau, liền một lần làm đến đấy. Trần Nghiễn ra lệnh một tiếng, Nhiếp Đồng Chi lập tức an bài ban một nha dịch, bày lên nghi trượng, đem Trần Nghiễn cùng tám vị gia chủ mang đến Tùng Phụng Mã Đầu. Không ít bách tính đi theo mà đến, đưa mắt nhìn Trần đại nhân cùng bọn nha dịch leo lên sớm dừng ở bến tàu một chiếc pháo thuyền. Tám vị gia chủ lúc này đã không có lên thuyền khí lực, chỉ có thể do gia đình trên lưng đi. Cũng may pháo thuyền cũng có khoang phòng, tám vị gia chủ được an bài sau khi tiến vào, nằm liền không đứng dậy nổi. Trần Nghiễn một đêm không ngủ, lên thuyền sau liền đi ngủ bù. Đến lúc chạm vào tối, pháo thuyền cập bờ, ngủ hơn nửa ngày Trần Nghiễn đã là tinh thần sáng láng, tám vị gia chủ lại giống quả cà gặp sương, ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Liền ngay cả Từ Chi cũng giống như chỉ ok, căn bản để không nổi tinh thần. Mậu dịch ở trên đảo đem sớm đã chuẩn bị tốt pháo đều xuất ra, dọc theo pháo thuyền cập bờ cái kia đổ xuất bến tàu hai bên dọn xong, một mực kéo dài đến trong cửa thành, châm lửa, pháo liền lốt bốt vang lên không ngừng. Trên bến tàu không ít người bị hấp dẫn tới, lẫn nhau nghe ngóng, biết được là bát đại gia lên đảo, mọi người vẻ mặt không đồng nhất. Đại lương các thương nhân khó nén lo lắng, Tây Dương thương nhân đại hỉ, lao lực bọn họ tức giận bất bình. Tại một đám ánh mắt phức tạp bên dưới, Trần Nghiễn dẫn tám vị gia chủ hạ thuyền, tại trong khói mù lượn lờ lên đảo. Nhìn thấy trên bến tàu chật ních người lúc, tám vị gia chủ chỉ có thể cực lực giữ vững tinh thần, chậm rãi đi theo vào thành. Khi thấy trong thành tình trạng lúc, tám vị gia chủ đã ngây người tại nguyên chỗ, đã bước bất động chân. Liền ngay cả Từ gia chủ cũng nhịn không được quay đầu đến hỏi Từ Chi, đây là mậu dịch đảo. Từ Chi tiến lên 2 bước, hạ giọng nói, đây là mậu dịch đảo nhà kho, có thể thuê thả hàng hóa, cửa hàng còn tại nơi xa. Từ gia chủ dài quá lão nhân lốm đốm tay đem Từ Chi cổ tay gắt gao chế trụ, hai mắt khó nén kinh hãi cùng mê mang, cái này là Tiềm Long đảo. Từ Chi gật đầu, đây chính là trước kia Tiềm Long đảo, cũng chính là bây giờ mậu dịch đảo. Không đến thời gian 1 năm, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ gia chủ một đôi mắt giản mua vận đục lần nữa nhìn về phía cái kia phảng phất có thể thông thiên rộng rãi đại đạo, lại nhìn về phía hai bên chỉnh chỉnh tề tề trông không đến đầu nhà kho, giản mua con cố gắng muốn thẳng tắp. Hắn coi là mậu dịch đảo cùng cái kia Nam Đàm đảo không sai biệt lắm, chỉ là dùng đất gạch xây một chút đơn sơ cửa hàng. Bất quá là cái cùng Tây Dương thương nhân làm ăn địa phương, trọng yếu nhất chính là có thể giao dịch có thể kiếm tiền. Tuyệt đối không ngờ tới, mậu dịch đảo chỉ là đường cái cùng từng dãy này chỉnh tề nhà kho, đã để hắn mở rộng tầm mắt. Trần Nghiễn đây là muốn xây một tòa chân chính thành trì. Không, cái này so đơn thuần thành lập một tòa thành trì càng khiến người ta sợ hãi thán phục, đã vượt qua hắn nhận biết. Chương 601, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 601, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Từ Chi trước kia cùng hắn nói, mậu dịch đảo chỉ có Trần Nghiễn có thể phát triển, hắn lúc đó cũng không để ý, bây giờ lên đảo mới biết Từ Chi lời nói không giả. Chỉ 1 năm liền phát triển đến tình trạng như thế, nếu thật cho Trần Nghiễn 10 năm, lại nên phát triển đến cỡ nào quan cảnh. Đơn phẩm xuất hàng số lượng không thể vượt qua 6 thành, bây giờ nghĩ đến thật không phải con số nhỏ. Một cỗ nồng đậm hối hận xông lên đầu. Bát đại gia nếu có thể sớm đi thời điểm lên đảo, như thế nào sẽ lâm vào bực này khốn cảnh. Nếu sớm chút thời gian lên đảo, lại sao cần giao 12 triệu lượng, còn muốn cho ra một nửa lá trà đổ sứ. Rất nhanh, hối hận cảm xúc liền bị may mắn thay thế. Cũng may Từ Chi đối với hắn nhiều phiên khuyên nhủ, để hắn hạ quyết tâm cùng Trần Nghiễn giảng hòa lên đảo, nếu thật tùy theo vương gia, lưu gia dày vò, lên đảo liền sẽ là tấn thương, bát đại gia cũng chỉ có thể ngày càng suy sụp, rất khó lại đứng lên. Nghĩ đến đây, Từ gia chủ ánh mắt liền hướng vương gia chủ nhìn lại. Đúng lúc vương gia chủ hướng hắn xem ra, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đã đọc hiểu tâm tư của đối phương. Đối mặt vương gia chủ trong mắt kiêng kỵ cùng chen ép chi ý, Từ gia chủ siết chặt quả trượng, ánh mắt lại là không tránh không né. Cho dù Từ gia muốn giấu tài, vương gia cùng lưu gia thì như thế nào sẽ bỏ qua bọn hắn? Bọn hắn Từ gia lui một bước, đối phương liền tiến một bước, lại đối phương liên tiếp nhiều lần quyết sách sai lầm, dẫn đến bát đại gia ngày càng xa sút. Nếu vương gia cùng lưu gia chống đỡ không nổi, hắn Từ gia cũng liền không nên lại sau này lui. Trên triều đình trừ lưu các lao bên ngoài, còn có vị hồ các lão. Những gia chủ khác kinh ngạc sau khi, ánh mắt tại vương gia chủ, lưu gia chủ cùng Từ gia chủ ở giữa dao động không chừng. Lần này lên đảo, là do Từ gia một tay thúc đẩy. Trấn kinh cũng không tại hôm nay kết thúc. Khi bát đại gia đọc lại lá trà, đồ sứ mang lên mậu dịch đảo, Tây Dương các thương nhân cơ hồ là cùng nhau tiến lên, để bát đại gia hàng hóa như tuyết dung giống như biến mất, tùy theo mà đến là trắng bóng bạc. Bát đại gia dòng tiền vốn động, mặt khác sinh ý cũng dần dần khởi tự hồi sinh. Nương theo lấy như vậy biến hóa, là bát đại gia nội bộ quyền thế biến thiên. Không có Từ Hồng tiệm chỗ dựa Từ gia 10 phần cường thế thu phục hoàng gia chờ chút năm nhà, thay thế vương gia trở thành 8 nhà đứng đầu, liền ngay cả có lưu các lao chỗ dựa lưu gia cũng không đủ sức ngăn cản. Lưu gia liên lưu Dương phủ cái này bản gia người đều cứu không ra, thì như thế nào có thể phục chúng? Thế là lưu ra một phong thư tiếp một phong thư hướng kinh thành đưa, thân là thứ phụ lưu thủ nhân nổi trận lôi đình, như trước vẫn là cắn răng hướng Hồ Ích thấp đầu, hợp lực đem thứ các sĩ Từ Trương điều đi tùng phục. Nguyên bản bọn hắn là muốn cho Từ Trương đảm nhiệm thông phán, lại gặp đến Trần Nghiễn cự tuyệt. Trần Nghiễn tự mình viết thư cho Hồ Ích, nói thẳng yêu cầu cần để Từ Trương nhậm tùng phục đồng chi. Hồ Ích đem lá thư này nhìn chằm chằm một khắc đồng hồ, tựa như muốn đem lá thư này chằm chằm cái động đi ra. Sáng sớm hôm sau, Tại Hàn Lâm viện vội vàng tu tàn phá sách cũ, Từ Trương liền bị thét lên Hồ Ích trước mặt. Từ Trương bị nhìn chằm chằm một nén nhang, suýt nữa gánh không được vắt chân lên cổ mà chạy. Vị kia hồ các lão lại là cười lạnh một tiếng, chính là ngươi khi đó dẫn đám người đi vây quanh thủ phụ phủ đệ. Từ Trương bị hỏi đến hãi hùng kiếp vía, nghĩ thầm chẳng lẽ vị này hồ các lão rốt cục đến thu được về tính sổ. Chỉ có thể kiên trì giật vài câu đường hoàng lý do, đáp lại hắn là hồ các lão cười lạnh. Những cái kia lâm thời lập cớ liền lại nói không đi xuống. Sao không nói tiếp? Hồ Ích cười lạnh hỏi. Từ Trương đành phải đàng hoàng nói, hồi bẩm các lão, những cái kia đều là hư, Trần Nghiễn là hạ quan đồng môn, hạ quan là vì cứu hắn. Tả hữu đều là cái chết, còn không bằng có khí phách điểm. Hồ Ích lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cái kia phiên mạo hiểm bây giờ rốt cục có hồi báo. Trần Nghiễn lại cầm tấn thương lên đảo đến uy hiếp hắn, tất yếu là Từ Trương như một cái đồng chi quan chức. Lúc trước hắn Trần Nghiễn là lấy Hàn Lâm viện biên soạn quan chức điều đến Tùng Phụng, trở thành một phủ đồng chi. Mà Từ Trương chỉ là một cái thứ cát sĩ, điều đến Tùng Phụng lại cũng muốn cái ngũ phẩm đồng chi quan chức, thật sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể Hồ Ích biết, cùng để tấn thương tham dự Viễn Dương mậu dịch so ra, một cái đồng chi vị trí thực sự tính không được cái gì. Lấy Trần Nghiễn tính tình, đã đem Từ Trương điều đến Tùng Phụng, tương lai hẳn là để Từ Trương tiếp nhận hắn Trần Nghiễn tại Tùng Phụng cắm rễ. Trần Nghiễn vốn cũng không chịu chuyển ổ, bây giờ lại tìm người nối nghiệp, đây là muốn đem Tùng Phụng triệt để khống chế ở phía sau của hắn lại bị Trần Nghiễn mọc rễ, làm sao có thể để hắn không giận? Luôn luôn có thể ẩn nhẫn hồ các lão bị Trần Nghiễn ép, liền đem lửa giận đốt tới Từ Trương trên thân, mới có hôm nay một phen châm chọc khiêu khích. Từ Trương không hiểu ra sao rời đi, quay đầu liền đi tìm Lưu Tiên Sinh. Nghe nói việc này, Lưu Tử Ngâm cười khẽ vuốt sợi râu, Từ đại nhân nên chuẩn bị đi lên vừa đi. Từ Trương nhớ tới năm ngoái Lưu Tiên Sinh nói qua việc này, lúc đó hắn liền không có để ở trong lòng, về sau lại một mực không có động tĩnh, hắn vẫn tại Hàn Lâm viện ăn không ngồi chờ, cũng liền đem việc này quên lãng. Hôm nay lại nghe được lời này, vẫn như cũ rất hoài nghi. Ta sao nhìn hồ các lão là muốn giết ta? Đông ông cùng hồ các lão bây giờ là thân mật vô gian, Đông ông đã mở miệng, hồ các lão chắc chắn sẽ cực lực hoàn thành việc này. Từ Trương nghĩ đến Hồ Ích tấm kia tái nhợt mặt, thầm nghĩ nói cái gì thân mật vô gian, không xé Trần Nghiễn đều là bởi vì Trần Nghiễn mình đồng ra sát. Hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ, vẫn như cũ trước thời gian thu thập hành lý. Sau năm ngày, hắn nhận được điều lệnh, tiến về Tùng Phụng Nhâm đồng chi. Từ Trương cơ hồ là tung bay rời đi lại bộ. Trở lại Hàn Lâm viện, nhìn thấy Chu đã trắng lúc, hắn cảm khái nói, Hoài Viễn thực sẽ thiện trí giúp người. Tại Chu đã trắng hoang mang dưới ánh mắt, Từ Trương lại nói ta muốn đi Tùng Phụng khi cái đinh, hôm nay từ biệt, sợ là lại khó gặp nhau. Quan viên đã trao quyền cho cấp dưới địa phương, liền lại khó hồi kinh. Hắn mặc dù cùng Chu đã trắng cùng tồn tại Hàn Lâm viện, tương lai lại hoàn toàn khác biệt. Chu đã trắng đỉnh lấy ta nguyên công quan hoàn, lại là đồng khoa lãnh tụ, ở kinh thành rất có triển vọng. Hắn Từ Trương dốc hết toàn lực mới thi được Hàn Lâm viện, không ai đề bạt, vô cùng có khả năng tại Hàn Lâm viện ngồi cả một đời đại lãnh. Hàn Lâm viện bên trong ví dụ như vậy không phải số ít. So sánh cùng nhau, Tùng Phụng đồng chi tuy là phó chức, lại là quan ngũ phẩm. Lại bây giờ Tùng Phụng có mở hải quyền, xa xa tốt hơn mặt khác phủ thành. Nếu không phải có Trần Nghiễn tương trợ, bực này chuyện tốt là không tới phiên hắn. Có Trần Nghiễn tại Tùng Phụng, hắn lại đi nhâm đồng chi, chắc chắn sẽ có một phen làm, như vậy cũng không cô phụ nhiều năm khổ độc. Trần Nghiễn muốn đem hắn điều đi Tùng Phụng, nhất định phải phí khí lực lớn, nghĩ đến là chuẩn bị để hắn về sau tiếp nhận Tùng Phụng chi phủ, giữ gìn mậu dịch đảo mở hải chi sách. Ý gì theo Trần Nghiễn trước đây nói tới muốn tại Tùng Phụng đợi 10 năm trở lên, vậy hắn Từ Trương ít nhất phải tại Tùng Phụng đợi 15-16 năm. Đời này có thể hay không nhìn thấy Chu đã đợi uổng công người đều là không biết. Ra đến kinh trước, Từ Trương cùng Lý Cảnh Minh, Lỗ Sách ba người liên tiếp mấy ngày uống rượu du ngoạn, rốt cục tại 3 tháng đấy rời đi kinh thành, tiến về Tùng Phụng đi nhậm chức. Hắn chân trước rời đi kinh thành, chân sau kinh thành liền bị một đầu tin tức xôi trào. Kha Đồng Quang hạm đội bị trên biển giặc qua tập kích. Kha Đồng Quang năm ngoái dẫn đầu 200 chiếc pháo thuyền, đổ đầy tơ lụa sau viễn độ Tây Dương, một đường đều vô sự, lại tại Đại Lương phủ cận hải vực gặp tập kích, làm sao có thể không để triều đình chấn động. Chương 602, bị cướp chương 602, bị cướp khi Kha Đồng Quang xuất hiện tại trên đại điện lúc, trên triều đình đám đại thần sợ hai thán phục liên tục. Bảng nhãn xuất thân Kha Đồng Quang, chính là giang nam tài tử nổi danh, thanh niên tài tuấn. Thêm nữa cưới thủ phụ Tiêu Chí Hành cháu gái, ở kinh thành thanh danh cũng có chút vang dội. Vẹn vẹn ra biển một năm, lại trở lại kinh thành, đã là da mặt thô ráp đen kịt, lại nhiều chỗ đều có rách da. Nó bờ môi đã như cái kia khô cạn phát nước thổ địa, trắng bệnh thái dương tựa như làm chết cỏ khô, dù là cực lực trải chỉnh tề, vẫn như cũng đem Kha Đồng Quang nổi bật lên già 20 tuổi không chỉ. Ngày xưa hăng hái bằng nhãn, lúc này lại nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lần này ra biển, triều đình cho hắn chuẩn bị tốt 100,000 tất tơ lụa, phân phối 200 chiếc pháo thuyền hộ tống, trùng trùng điệp điệp viễn dương xuất hành. Quy mô lớn như thế đội tàu, trên biển cướp biển căn bản không dám mạo hiểm trước khi chết đến trêu chọc, bọn hắn chỉ cần dọc theo Tam Bảo Thái giám đường thuyền tiến về nước khác, đem hàng hóa giá cao bán đi, đợi cho thuận lợi trở về, hắn liền lập xuống đại công, dựa vào thủ phụ Tiêu Chí Hành để bạn, hắn liền có thể được để bạn. Không ngờ thuyền ra biển không bao lâu liền gặp được đại phong bạo, bị biển động nuốt hết hơn 20 chiếc pháo thuyền. Không biết là Kha Đồng Quang không có ra biển kinh nghiệm, hay là không may, đằng sau liên tiếp mấy lần đều gặp phải sóng to gió lớn, thậm chí còn đụng vào đá ngầm, lại liên tiếp tổn thất mười mấy chiếc thuyền. Luân Thiên ngăn trở đã để Kha Đồng Quang nơm nớp lo sợ, trắng đêm khó ngủ. Cũng may Luân Thiên ngăn trở đằng sau, bọn hắn thuận lợi lên các quốc gia, đem tơ lụa giá cao toàn bộ bán đi, đổi 2 triệu lượng bạc ròng. 2 triệu lượng, đầy đủ cho triều đình giao nộp, lại để hắn một bước lên mây. Kha Đồng Quang cũng hỉ, không kịp chờ đợi thúc dục còn chưa chỉnh đốn tốt thủy sư khởi hành về nước. Thời gian dài 43, lại liên tiếp gặp phải phong bạo, cựu tử nhất sinh phía dưới thủy sư bọn họ đã sớm không thể nhịn được nữa, công nhiên phản kháng Kha Đồng Quang. Đêm hôm đó tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên, Kha Đồng Quang suýt nữa bị sợ mất mật, núp ở tạm trong phòng run lẩy bẩy. Kha Đồng Quang cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, xuất ra 500,000 lượng bạc phân công cho thủy sư, rốt cục tạm thời áp chế bạo loạn. Trọn vẹn chậm trễ hơn một tháng, đội tàu rốt cục lần nữa xuất phát đường về. Đường về ngược lại là gió êm sóng lặng, lại tại hắn hứa lấy dưới lợi lớn, thủy sư bọn họ cũng không lại sao động. Mắt thấy cách Đại Lương càng ngày càng gần, Kha Đồng Quang dẫn theo tâm rốt cục dần dần để xuống, liên tiếp ngủ hai đêm tốt cảm giác. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, Giáp Qua sẽ thừa dịp bóng đêm đến đánh lén. Chấn thiên tiếng pháo đem hắn làm tỉnh lại sau, hắn chỗ kỳ hạm kịch liệt lay động, đem hắn từ trên giường bỏ rơi đi, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên chân ghế. Làm tài tử nổi danh, Kha Đồng Quang đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, binh thư tất nhiên là cũng nhìn không ít. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có đích thân thể nghiệm qua đạn pháo, càng chưa chân chính đối mặt bực này đáng sợ chiến trường. Kha Đồng Quang triệt để sợ mất mật, hắn ôm đau nhức thân thể, cao giọng chu lên để kỳ hạm trốn đến tất cả pháo thuyền ở giữa. Kỳ hạm mạnh mẽ đâm tới, đem thủy sư pháo thuyền trận hình triệt để xáo trộn, thêm nữa không người chỉ huy, thủy sư pháo thuyền có thể dưới sự vội vàng lung tung đánh trả, hoàn toàn không có chứng pháp. Hơn 160 chiếc pháo thuyền tại lần này hải chiến bên trong đại bại, bị cướp biển đuổi lấy chạy trốn từ phía. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Giáp Qua thừa cơ cướp đi 12 chiếc pháo thuyền, đánh chìm 7 chiếc. Thủy sư vừa thấy được Giáp Qua lên thuyền, nhao nhao bỏ thuyền nhảy xuống biển. Đợi thủy sư rốt cục đào thoát Giáp Qua truy kích, dừng lại hợp lại tính, tổn thất 600,000 lượng bạc ngân. Kha Đồng Quang mặt xám như tro, hắn biết mình xông ra đại họa. Vội vàng hấp tấp trốn về kinh thành, nửa đêm trốn vào Tiêu Chí Hành phủ đệ, chạy trốn tới Tiêu Chí Hành trước mặt khóc giống. Tiêu Chí Hành nghe xong toàn bộ quá trình, tức giận đến nắm lên chén trà hung hăng nện vào Kha Đồng Quang phía trước. Trong suốt trà thang nhiễm ướt Kha Đồng Quang vào áo, lá trà dính tại nó trên quần áo, để hắn chật vật không chịu nổi. Ngươi sao còn dám còn sống trở về? Tiêu Chí Hành khó thở phía dưới chính là một tiếng gầm thét. Như Kha Đồng Quang chết ở trên biển, hắn còn có thể tán thưởng Kha Đồng Quang là vì quốc hy sinh thân mình, toàn Kha Đồng Quang thanh danh, cũng toàn hắn Tiêu Chí Hành thanh danh. Kha Đồng Quang lại trở về. Hắn lần này đến, rất không chỉ là Kha ra mặt, liền ngay cả hắn Tiêu Chí Hành mặt cũng bị mất hết. Hắn Tiêu Chí Hành chính là thanh lưu đứng đầu, cả một đời trọng thanh danh, liền sợ đi sai bước nhầm bị Sĩ Lâm chơ chẽn. Tuyệt đối không ngờ tới, để hắn bị thế nhân cười nhạo, là hắn cháu rể này. Tiêu Chí Hành làm sao có thể không giận? Kha Đồng Quang trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, khô phát bởi vì hắn khóc giống mà đi theo run run, càng lộ vẻ thê lương. Ra ra, ta một đôi nhi nữ còn tuổi nhỏ, trong nhà cha mẹ lại lớn tuổi, ta không cảm tử a. Kha Đồng Quang nói xong câu này, khóc đến càng thê thảm hơn. Nhìn xem hắn ổ kia túi dạng, Tiêu Chí Hành giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Kha Đồng Quang hướng hắn lời thề son sắt cam đoan, chỉ cần hắn ra biển, chắc chắn sẽ như Tam Bảo Thái giám bình thường thuận lợi, lại kiếm được đại lượng bạc, tuyệt sẽ không so Trần Nghiễm kém, hắn cần gì phải sắp mở biển trách nhiệm giao cho người vô năng này. Trong đầu lại nghĩ tới lúc trước Kha Đồng Quang tại Trần Nghiễm trước mặt lui ra phía sau một bước kia, Tiêu Chí Hành oán hận nói quả nhiên là không so được. Hắn đã sớm đã nhìn ra Kha Đồng Quang không bằng Trần Nghiễm, vẫn còn tin vào Kha Đồng Quang nói như vậy, coi là hai người tuy có chênh lệch, nhưng cũng không đến mức khác nhau một trời một vực. Bây giờ xem ra, vẫn thật là khác nhau một trời một vực. Ngay tại năm ngoái, đồng dạng là gặp Giáp Qua tập kích, Trần Nghiễn liền có thể dẫn dân binh đại bại Giáp Qua, thu được Giáp Qua pháo thuyền, tù binh đại lượng Giáp Qua đưa đến kinh thành. Mà Kha Đồng Quang dẫn nhiều như vậy pháo thuyền thủy sư, ngược lại bị Giáp Qua đuổi lấy đánh. Trong đó chênh lệch đâu chỉ năm đó cái kia lui ra phía sau một bước, nhưng hắn hối tiếc chỉ có thể dừng ở đây. Lúc này khẩn yếu nhất là muốn đến cách đối phó. Kha Đồng Quang tiến vào kinh, tất nhiên không thể gạt được những người khác thái mắt, sợ là qua không được bao lâu, Lưu Hổ hai người liền muốn lấy Kha Đồng Quang hướng hắn Tiêu Chí Hành công kích. Tiêu Chí Hành mình tư khổ tưởng thời khắc, bên hai còn có thể nghe được Kha Đồng Quang tiếng khóc. Hắn căm tức hơn, cũng không lo được duy trì thủ phụ khí độ, trực tiếp để cho người ta đem Kha Đồng Quang xin mời ra ngoài. Kha Đồng Quang biết, như lần này Tiêu Chí Hành không giúp hắn, hắn nhẹ thì ném đi mũ ô xa, nặng thì mất mạng. Hắn vội vàng chạy về phòng của mình, tại hắn phu nhân bên giường chính là một trận tố khổ, hai vợ chồng ôm khóc giống một trận, liền một người ôm một đứa bé, định lấy hàn phong quỷ gối Tiêu Chí Hành bên ngoài thư phòng đầu. Mặc dù đã vào xuân, ban đêm cuối cùng lạnh, hai cái tuổi nhỏ hải tử bị hàn phong thổi mấy canh giờ, rất nhanh liền song song bị bệnh. Anh hải tiếng khóc cuối cùng để Tiêu Chí Hành lão giả này động lòng chắc ẩn. Cửa thư phòng bị mở ra, Kha Đồng Quang lần nữa bước vào. Lấy hai đứa bé bị bệnh làm đại giá, Kha Đồng Quang rốt cục có thể tại tảo triều lúc quỳ gối trên đại điện. Tiêu môn quần tình rào rạt, đến ký Giáp Qua nhiều năm biệt ác. Đại lương nhiều như vậy pháo thuyền, Giáp Qua lại cũng dám đoạt, đại lương quốc uy ở đâu? Về phần Kha Đồng Quang, đã dốc hết toàn lực ngăn cản, mới đưa còn lại 900,000 lượng bạch ngân trở về kinh thành, đều có thể công tội bù nhau. Kha Đồng Quang đại bại như vậy, lưu cửa như thế nào lại để nó tùy tiện đào thoát, lúc này liền trên triều đình cùng Tiêu môn lẫn lộn cùng nhau. Chương 603, lá dụng về cội chương 603, lá dụng về cội bực này đại sự đã ầm ĩ lên, cũng không phải một ngày liền có thể định ra. Vĩnh An đế cách Kha Đồng Quang trước con sau, liền hạ lệnh bãi triều. Một đêm này, nội các do trẻ tuổi nhất các lão trương nghị hàng đang làm nhiệm vụ. Thủ phụ Tiêu Chí Hành cũng lưu tại trong cung. Hồ phủ. Hồ Ích chậm rãi ăn mới tới đầu bếp làm thịt hầm, ngữ điệu bình thản nói, thứ phụ đại nhân một hồi nên tới, ngươi liền không sợ bị đục vào. Cung kính đứng tại phía sau hắn nam tử hướng hắn chắp tay, dưới thân thể cong, nói hôm nay qua đi, nhỏ liền muốn rời khỏi kinh thành, không có khả năng lại hướng các lão chúc mừng. Nói vừa xong, nam tử liền lập tức im lặng, đem đến miệng bên cạnh ho khan để ép trở về. Hồ Ích đũa chưa ngừng, ngươi đi theo Trần Nghiễn đáng tiếc, nếu ngươi đến đi theo bản quan tất sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử dùng tay áo che miệng lại, nghiêng người sang đưa lưng về phía Hồ Ích, liên tiếp ho khan liền từ phần môi tràn ra. Đợi khúc xong, nam tử lại lui ra phía sau hai bước, mới nói nhỏ thân thể suy yếu, nếu đem bệnh khí nhiễm cho các lão, nhỏ cho dù muôn lần chết cũng khó có thể thứ tội. Hồ Ích để đũa xuống, giơ tay lên bên cạnh ấm áp khăn lông ướt sát tay, quay đầu mắt nhìn cái kia hư nhược nam tử, nói Trần Nghiễn người này mặc dù thông minh, nhưng thực sự quá sạch sẽ, sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi những thủ đoạn này. Hư nhược nam tử chính là Trần Nghiễn phụ tá Lưu Tử Ngâm. Hồ Ích nhìn về phía hắn ánh mắt cực tán thưởng. Ai có thể nghĩ tới, chính là như thế một cái không đáng chú ý suy yếu nam tử, có thể đưa ra để giặc qua tập kích Kha Đồng Quang pháo thuyền sự tình. Như vậy dơ bẩn thủ đoạn, Trần Nghiễn bằng trăng sáng kiến là tuyệt đối không xử ra được, ngược lại là hợp hắn Hồ Ích khẩu vị. Lưu Tử Ngâm đã khục đỏ mặt, giờ phút này thở hổn hển đáp, Trần đại nhân đối với nhỏ có tái tạo tri ân, nhỏ thực không có khả năng phản chủ. Các lao thưởng thức quả thật nhỏ tam sinh hữu hạnh, nhỏ như vậy thân thể tàn phế đã là ngày giờ không nhiều, lá dụng bề cội, nhỏ nên trở về tùng phục. Thoại âm rơi xuống, cổ họng lại ngứa đến khó chịu, hắn vội vàng che miệng, nghiêng đầu ho khan không chỉ. Nhìn Lưu Tử Ngâm thân thể đơn bạc kia, hối đạo, lão phu vừa nhận ra một tên ý liễu, cũng có thể vì ngươi trần trị một phen. Lưu Tử Ngâm đợi cục xong, lại đối Hồ Ích thật sâu thi lễ, là tạ các lão. Cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, một tên lão giả tóc trắng xóa chậm rãi mà đến, đem Lưu Tử Ngâm mời đến bên cạnh tòa hạng, vì đó bắt mạch. Ánh nến chiếu rọi, lão giả lông mày càng nhăn càng chặt, nghi ngờ trên mặt cũng càng ngày càng sâu. Một lát sau, hắn rốt cục mở miệng, đổi một tay. Lưu Tử Ngâm đổi một tay, lão giả lần nữa đem ngón tay khoác lên chỗ cổ tay của hắn, lông mày đã thành chữ xuyên. Trầm mặc sau một hồi, lão giả rốt cục đem nghi ngờ của mình hỏi ra lời, ngươi vì sao còn sống? Đáp lại hắn, là một trận kịch liệt ho khan. Lão giả thu tay lại, nhìn Lưu Tử Ngâm hư nhược thân thể, lắc đầu liên tục. Đứng dậy, đi đến Hồ Ích bên người, đối với Hồ Ích lắc đầu. Hồ Ích trong lòng thầm than, đáng tiếc, như Lưu Tử Ngâm là khang kiện người, hắn tất sẽ không để Lưu Tử Ngâm rời đi. Như vậy có thủ đoạn người, không ngờ sắp chết, làm sao có thể không gọi người tiếc hận. Từ kinh thành về Tùng Phụng, ngàn dặm xa xôi, cái này Lưu Tử Ngâm sợ là muốn chết ở trên đường. Hồ Ích cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người tiến đến bẩm báo, thứ phụ đại nhân đến. Lưu Tử Ngâm thấy thế, chậm rãi đứng dậy, đối với Hồ Ích chắp tay thi lễ, cung kính nói, nhỏ cáo lui. Đợi Hồ Ích gật đầu, Lưu Tử Ngâm liền theo Hồ phủ hạ nhân rời đi. Nhìn Lưu Tử Ngâm đơn bạc bóng lưng, Hồ Ích cảm khái, tuệ cực tất thương. Hồ Ích hiển nhiên không muốn Lưu thủ nhân nhìn thấy Lưu Tử Ngâm, hạ nhân dẫn Lưu Tử Ngâm rẽ trái rẽ phải, hồi lâu mới đưa đến bên ngoài phủ. Sớm đã đợi ở bên ngoài Trần Chi Hành lập tức tới đem nó nâng lên xe ngựa, trực tiếp nằm tại trên nệm êm. Vừa mới nằm xuống, Lưu Tử Ngâm liền ho khan không chỉ. Trần Chi Hành lập tức xuất ra ngân châm, dựa vào yếu ớt ánh trăng nhanh chóng tại Lưu Tử Ngâm trên thân rơi xuống vài châm, Lưu Tử Ngâm ho khan biến mất dần, rốt cục có thể thở nổi. "Nhanh, đi mau." Trần Chi Hành lập tức thúc giục phía ngoài Chu Tử Dương, mau trở lại cửa hàng. Chu Tử Dương giơ lên roi, hung hăng quất lên mông ngựa, ngựa bị đau, nhanh chân liền chạy. Bởi vì trên xe ngựa treo hồ phủ đèn lồng, cũng không có người cản bọn hắn. Đến cửa hàng đường con phụ cận, bọn hắn mới đưa đèn lồng gỡ xuống, thừa dịp bóng đêm tiến vào cửa hàng. Chu Tử Dương đem Lưu Tử Ngâm cong đến trên giường sau, lập tức đè xuống Trần Chi Hành phân phó đi nấu thuốc. Trần Chi Hành lại là Lưu Tử Ngâm hành trầm, đợi chén thuốc nấu xong bưng tới, đút cho Lưu Tử Ngâm uống. Lưu Tử Ngâm thở hổn hển mấy cái sau, bắt lấy Trần Chi Hành cánh tay, hai mắt tại trong hắc ám này sáng đến có chút rờ người. Nhớ lấy, muốn đuổi ở cửa thành mở ra lúc lập tức ra ngoài. Trần Chi Hành đáp, hành lý đã thu thập xong, đợi cấm đi lại ban đêm giải trừ, chúng ta lập tức rời kinh. Lưu tiên sinh ngươi ngủ trước bên dưới, tuyệt đối không thể cố gắng nhịn lấy. Lưu Tử Ngâm lúc này mới trầm tĩnh lại, che miệng ho khan vài tiếng, đóng lại hai mắt, không đầy một lát hô hấp liền đều. Trần Chi Hành nuốt khẽ ngân trầm, cũng không dám ngủ tiếp. Hôm nay buổi chiều, Lưu Tiên Sinh liền căn dặn hắn lập tức thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền rời kinh. Đêm nay, Lưu Tử Ngâm liền thu thập một phen, do bọn hắn đưa lần nữa đi bái phòng hộ các lão. Lưu Tiên Sinh đến kinh thành là vì để triều đình tiêu diệt Đại Lương phụ cận hải vực ra qua, bây giờ đã muốn rời kinh, nghĩ đến việc này đã hoàn thành. Hắn mặc dù không hiểu Lưu Tiên Sinh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại biết Lưu Tiên Sinh lại không có thể ở kinh thành như vậy hao tâm tổn sức, nếu không cho dù hắn lại cố gắng như thế nào, Lưu Tiên Sinh cũng khó có thể chèo chống. Bây giờ về Tùng Phụng, ngược lại là cực tốt lựa chọn. Kinh thành cửa hàng đường con đã đi vào quỹ đạo, giao cho người phía dưới chính là, hắn cũng không cần ở đây nhìn chằm chằm vào. Hồ phủ, thứ phụ Lưu thủ nhân bị nên tiền đến, liền bị Hồ Ích kêu gọi cùng nhau tọa hạ ăn cơm. Lưu thủ nhân căn bản bất động đũa, Tiêu Môn hôm nay trên triều đình đủ loại, sợ là muốn mượn lấy lần này Kha Đồng Quang bị cướp, thanh trừ ra qua. Hồ Ích kẹp một khối hầm đến mềm nát ngon miệng khối thịt đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, đưa tay lắc lắc, Hồ gia hạ nhân đều lui ra ngoài. Thấy thế, Lưu thủ nhân cũng khoát khoát tay, nó người bên cạnh cũng nhao nhao rời đi. Cửa bị đóng lại, trong phòng liền thừa Lưu Hồ hai người. Hồ Ích trà sát miệng, lại nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng, Tiêu Chí Hành muốn bảo đảm hắn cái kia cháu rể, cũng chỉ có thể đem mọi người chú ý đều dẫn tới ra qua chiến thân, như ra qua diệt thật tốt, Tiêu Chí Hành không chỉ sẽ không bị liên lụy, còn sẽ có công, tất nhiên là muốn cực lực thúc đẩy. Lưu thủ nhân cười nói, hai người chúng ta hợp lực, cơ hội tốt này mượn Kha Đồng Quang hung hăng suy yếu một phen Tiêu Chí Hành, liền có thể thoát khỏi bây giờ khắp nơi bị áp chế tình trạng của bách. Theo Trương Nghị Hàng nhập cát, Tiêu Chí Hành đã là triệt để ngăn chặn hắn Lưu thủ nhân. Lần này vì đem từ Trương điều nhiệm Tùng Phụng đồng chi, bọn hắn binh tướng bộ Hưu thị lang đều chắp tay nhường cho. dùng kinh trung tam phẩm đại quan trao đổi một cái tùng phụng ngũ phẩm đồng chi, việc này đơn giản ngu không ai bằng. Huống chi cái này tùng phụng ngũ phẩm đồng chi còn không phải người của bọn hắn, thiếu một cái quan to tam phẩm, hắn Lưu Hồ hai người thế lực so với Cháy Dương hai người càng hơi yếu một chút hơn, về sau nhất định càng bị áp chế. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lưu Thủ Nhân đều hận không thể để Lưu Dương Phổ trực tiếp chết tại trong lao. Hối đạo, Tiêu Chí Hành một khi đưa ra tiêu diệt ra qua, bản quan sẽ tán thành. Lưu Thủ Nhân hai con ngươi bỗng nhiên trở to, cả người hướng Hồ Ích bên kia dựa vào chút. Lưu Mậu Sơn là người của chúng ta, ngươi sao có thể giúp Tiêu Chí Hành suy yếu chúng ta thế lực? Chương 604, rời quyền. Chương 604, rời quyền. Ra qua cùng ta Hồ Ích không có nửa phần quan hệ. Lưu Thủ Nhân cười lạnh, Hồ gia mặc dù không phải bát đại gia, nhưng ngươi ân sư từ Hồng Tiệm cùng đám kia ra qua thoát không khỏi liên quan, bây giờ Hồ cửa có bao nhiêu người liên lụy trong đó? Hồ Ích đạo, nguyên nhân chính là bát đại gia cùng ra qua liên lụy quá nhiều, mới muốn kịp thời gây đuôi, nếu không chắc chắn sẽ bị Tiêu Trương hai người nắm được án, đem chúng ta nhất cử đánh tan. Lúc trước bát đại gia dựa vào cùng ra qua đầu lĩnh cấu kết, làm cho Đại Lương không thể không cấm biển, lại dùng ra qua ngăn cản những người khác buôn lậu, dùng cái này từng bước lớn mạnh, lại đến từ Hồng Tiệm leo lên thủ phụ vị trí, triều đình liền triệt để mất đối với Ninh Hoài khống chế. Thái tổ tại lúc tuổi già phát giác tới sau, liền đem Ninh Vương phân phong đến Ninh Hoài, vì để cho mình nhi tử trấn thủ Ninh Hoài. Không ngờ sau khi hắn chết không bao lâu, Ninh Vương liền cùng bát đại gia thông đồng làm bậy, tại ngày này cao hoàng đế địa phương xa trắng trận vơ vét của cải, thành lập thuộc về mình thành trì, nhu đồ làm loạn. Ninh Hoài thì càng là kim đâm không bảo, nước tắc không loạn. Lấy từ Hồng Tiệm trên triều đình thế lực, Lưu Mậu Sơn cái này giặc qua đầu lĩnh cũng không bị triều đình biết được. Những cấp biện này đối với từ Hồng Tiệm vững chắc thế cục, thật sự là dùng cực kỳ tốt, từ Hồng Tiệm cũng liền một mực giữ lại. Bây giờ tình huống cùng từ Hồng Tiệm tại lúc khác nhau rất lớn. Tiêu Chí Hành như thế nào tạm dừng không nói, mới nhập các cái kia Trương Nghị Hằng thực sự không phải đèn đã cạn dầu. Song Phương đã giao thủ mấy lần, Tiêu Trương hai người thắng nhiều thua thiếu. Trương Nghị Hằng người này trẻ tuổi như vậy liền vào nội các, lại phía sau có Tấn Thương duy trì, tuyệt sẽ không cam tâm khuất tại người sau. Đã có dạ tâm, làm sao có thể không kiệt lực tìm kiếm có thể đánh bại hắn Hồ Ích cùng Lưu Thủ Nhân cơ hội. Một khi để Trương Nghị Hằng phát giác ra qua Lưu Mậu Sơn, không chỉ đã lui ra từ Hồng Tiệm, thứ phụ Lưu Thủ Nhân, hắn Hồ Ích các loại liền sẽ bị một mẹ hốt gọn. Bản quan đã làm cho bát đại gia để Lưu Mậu Sơn bọn người thu liễm, như thế nào sẽ còn bị phát giác? Lưu Thủ Nhân trên mặt sắc mặt giận dữ, có thể leo đến vị trí này ai có thể sạch sẽ? Đối phương còn chưa xuất thủ, lại liền muốn tự đoạn cánh chim, về sau còn có gì thực lực cùng đối phương chống lại? Hồ Ích dùng nước trà xúc miệng sau, nôn đến bên cạnh chậu đồng bên trên, đợi trong miệng mùi vị khác thường đều khu trừ, hắn chậm rãi buông xuống chén trà, trong mắt nói Trần Nghiễn đều có thể phát giác, Trương Nghị Hằng lại há có thể một mực không biết? Thứ phụ đại nhân nói sai, cái kia Lưu Mậu Sơn không phải chúng ta trợ lực, ngược lại là giết chết chúng ta lợi khí. Hắn mở to mắt, vừa nhìn về phía Lưu Thủ Nhân, chúng chi bệ hạ đã biết Lưu Mậu Sơn tồn tại, sớm có tâm yếu xuất binh diệt khấu. Lưu Thủ Nhân khuôn mặt trầm xuống, nhìn về phía Hồ Ích ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần thâm ý, nguyên lai là thánh thượng thụ ý, khó trách Hồ Ích muốn tán thành Tiêu Chí Hành. Ngươi chớ có quên Lưu Mậu Sơn cũng không phải quả hờ mềm mặc người bóp, một khi bị ép vào tuyệt cảnh, đưa người ta cùng bắt đại gia liên quan vu cáo đi ra, chúng ta coi như thật như hồ các lão lời nói lâm vào tuyệt cảnh. Hồ Ích vi hiếp hai mắt, hắn không có cơ hội này. Ngươi chớ có quên, binh bộ thượng thư Triệu Dục Khải chính là Tiêu Chí Hành người, một khi bắt lấy Lưu Mậu Sơn vô luận là ai đi bình định, đều bắt không được Lưu Mậu Sơn. Hồ Ích thần sắc có phần để cho người ta nghĩ. Lại, Lưu Thủ Nhân thần sắc biến đổi, Lưu Mậu Sơn bên người còn có người. Bản quan cùng những này cướp biển cũng không cái gì liên quan. Hồ Ích thể thốt phủ nhận. Lưu Thủ Nhân hai mắt ngưng tụ, từ ra. Hắn đã để vương gia cho Lưu Mậu Sơn mang qua tin, gần nhất nhất định phải thu liễm, tuyệt đối không thể xâm phạm biên giới. Năm ngoái đến năm nay, duyên hải một mực gió êm sóng lặng, lần này lại đột nhiên đối với Kha Đồng Quang đội tàu xuất thủ, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lưu Thủ Nhân khi lấy được tin tức thời khắc, ngay tại trong lòng mắng to Lưu Mậu Sơn không giữ được bình tĩnh, mà ngay cả nhiều như vậy thời gian đều chịu không được, đơn giản ngu không ai bằng. Hôm nay cùng Hồ Ích một phen nói chuyện với nhau, hắn rốt cuộc minh bạch tới, từ ra tại Lưu Mậu Sơn bên người có Lưu chuẩn bị ở sau. Mà chuẩn bị ở sau này, bây giờ bị Hồ Ích thúc đẩy, một mình đối với Kha Đồng Quang pháo thuyền độc thủ. Triều đình căn bản sẽ không phân biệt là Lưu Mậu Sơn phái người ra tay, hay là Lưu Mậu Sơn thủ hạ một mình ra tay. Việc này sẽ chỉ ghi tạc Lưu Mậu Sơn đám kia giặc qua trên đầu. Tiêu Chí Hành vì tự vệ, cũng vì bảo đảm hắn cái kia cháu rể, đã tại triều đình nhắc lên thảo phạt giặc qua thủy triều, cùng đồng minh Trương Nghị Hằng tất cũng sẽ không phản đối. Như Hồ Ích lại đứng ở Tiêu Chí Hành bên kia, bằng hắn Lưu Thủ Nhân lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản. Muốn thần không biết quỷ không hay, ngay tại Lưu Mậu Sơn bên người an bài một cái chuẩn bị ở sau, bằng Hồ Ích bây giờ về thế, căn bản làm không được. Chỉ có đa mưu túc trí từ Hồng Tiệm, tại quyền lực chính thịnh lúc có thể làm được. Hồ Ích cũng chỉ có thông qua Từ Gia mới có thể làm thành đây hết thảy. Đáng sợ là Từ Gia đang làm những sự tình này lúc, hắn cái này thứ phụ lại bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Từ Gia là con Vương Gia cùng Lưu Gia một mình xử lý dưới, chẳng lẽ lại bị Vương Gia cùng Lưu Gia liên hợp chèn ép Từ Gia đã thoát ly bát đại gia, đơn độc đầu nhập vào Hồ Ích? Nguyên nhân chính là nghĩ đến đây, Lưu Thủ Nhân mới đưa Từ Gia thoát ra. Hồ Ích gật đầu, ẩn sư mặc dù lui, Từ Gia cuối cùng vẫn là có chút nội tình. Từ đội tàu bị tập kích, bát đại gia đã do Từ Gia định đoạt. Lưu Thủ Nhân sắc mặt đại biến. Từ Gia trước đây bằng chính là Từ Hồng Tiệm, bây giờ dựa vào cái gì? Bằng bản quan. Hồ Ích ánh mắt như nước, hôm nay qua đi, mong rằng Lưu các lao đối với bản quan khách khí chút. Lưu Thủ Nhân giận không kèm được, ngươi đi cử động lần này là vì suy yếu bản quan thế lực, đem Bát Đại gia từ bản quan trong tay cướp đi. Cái này lãnh tụ vị trí vốn là nên năng giả cư chi. Vương Lưu hai nhà suýt nữa dẫn Bát Đại gia đi vào tử lộ, thậm chí còn biến thành tấn thương thương, thực sự vô năng. Hồ Ích khuôn mặt chưa biến, hai mắt lại phảng phất lô đen, để Lưu thủ nhân nhìn không thấu. Lời của hắn càng là mang theo không thể cự tuyệt tùy tiện, bản quan có Đại Long tiền trang, có Bát Đại gia, còn cứu được thứ phụ đại nhân cùng Lưu trên cửa bên dưới, về sau chủ này đạo vị trí cũng nên bản quan ngồi. Lưu thủ nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh hãi trong lòng như quần quận mà lên sóng lớn, trong nháy mắt đem hắn triệt để nuốt hết. Hắn biết rõ, tối nay qua đi, Lưu Hồ Liên Minh đã thành Hồ Lưu Liên Minh. Cho dù hắn sẽ có một ngày có thể leo lên thủ phụ, hắn cũng chỉ sẽ là khôi lỗi. Quyền thế của hắn đến tận đây đã lại không cách nào lớn mạnh. Lưu thủ nhân lạc mở cửa đi ra ngoài, canh giữ ở phía ngoài hạ nhân vội vàng tới dìu hắn. Lưu thủ nhân quay đầu, chỉ thấy Hồ Ích đã cầm lấy bữa, tiếp tục nhấm nháp lên trên bàn mỹ vị món ngon. Một cái chớp mắt này, không cam lòng, phẫn nộ, chấn kinh các loại cảm xúc xông lên đầu. Hắn Lưu thủ nhân từng bước một leo đến hôm nay, trong lúc đó chi gian khổ căn bản không làm ngoại nhân biết. Trước kia có Từ Hồng Tiệm để ép, hắn dây dùa nhiều năm, rốt cục nhịn đến Từ Hồng Tiệm lui ra. Tiêu Chí Hành người này mặc dù tốt phỏng đoán thành ý, nhưng người này quá chấp nhất thanh danh, lại dùng người không khách quan, căn bản sẽ không là hắn Lưu thủ nhân đối thủ. Hắn càng không muốn chấp hành Tiêu Chí Hành những cái kia không hề có tác dụng chính sách. Thế là tại Hồ Ích tìm hắn kết minh lúc, hắn đã đáp ứng. Hồ Ích dựa vào báo cáo chính mình nhân sư Từ Hồng Tiệm vừa rồi nhập cát, cử động lần này mặc dù đánh lấy vì dân trừ hại danh hào, nhưng tại thời trò một thể trên triều đình, thanh danh của hắn đã cực kém. Thêm nữa Hồ Ích kế thừa chính là Từ Môn Tàng Quân, còn có không ít nhược điểm tại thiên tử trong tay nắm ướt. Như vậy khắp nơi nhận hạn chế Hồ các lão, có thể tại nội các sừng sững đã cực kỳ không dễ, chỗ nào có thể lật được nổi sóng. Chương 605, binh quyền chương 605, binh quyền Bát Đại gia cũng là nhìn thấy Hồ các lão không có tiền đồ chút nào, toàn bộ hướng phía hắn Lưu thủ nhân dựa sát vào. Hắn Lưu thủ nhân đều có thể lợi dụng đối với hắn không có chút nào uy hiếp Hồ Ích, cùng nhau đối phó Tiêu Chí Hành. Sự thật chứng minh, kế sách của hắn cực thành công. Tiêu Chí Hành mỗi lần bị hắn cùng Hồ Ích liên thủ đánh cho liên tục bại lui, hắn Lưu thủ nhân thừa cơ lớn mạnh một đợt thế lực của mình. Những thời gian kia, hắn theo thứ tự phụ thân phận áp chế thủ phụ, là bực nào phong quang. Bực này tốt đẹp tình thế theo Trương Nghị Hằng nhập các phát sinh lịch chuyển. Ngay tại hắn liên hợp Hồ Ích cùng bọn hắn tranh đấu thời khắc, Hồ Ích lại đem hắn hậu phương cho chiếm. Dù là hắn vẫn như cũng là thứ phụ, về sau cũng là Hồ Lưu Liên Minh. Hồ Ích tâm cơ chi thâm trầm, thực sự làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Đến bực này phân thượng, Lưu Mậu Sơn đã là không lưu được. Lưu thủ nhân từng bước một chậm rãi hướng phía trước, tâm lại tựa như dao cắt. Hôm sau tảo triều, Tiêu Môn lần nữa đưa ra đại lương xung quanh Giặc Qua chi hoạn, cũng đề nghị xuất binh nhất cử tiêu diệt Giặc Qua, còn Đông Nam duyên hải an bình, cũng làm cho khai hải có thể thuận lợi tiến hành. Hộ bộ năm ngoái từ khai hải đến nay, doanh thu hơn 440 vạn lượng, cuối năm lục bộ lại vì năm sau làm dự toán lúc, so những năm qua nhiều yêu cầu một ít, lại cũng không đến mức giống những năm qua làm cho như vậy kịch liệt. Hộ bộ có tiền, quan viên bổng lộc cũng đủ ngạch cấp cho, càng làm cho trên dưới triều đình nếm đến ngon ngọt. Rất nhiều thường ngày không tham dự tranh đấu quan viên cũng nhao nhao tán thành, yêu cầu còn duyên hải di thái bình. Thường ngày cùng Tiêu Môn tranh phong tương đối lưu cửa, vẫn như cũ nhảy ra phản đối. Đánh trận hao người tốn của, hộ bộ năm ngoái đến năm nay tuy nhiều thu đi lên một chút bạc, lục bộ một phần bốn cũng không thừa bao nhiêu, như lại có cái thiên tai, còn cần bạc cứu tế. Như đại quân xuất phát tiến về đông nam, liền muốn bó lớn với bạc, mới dư giả chút quốc khố chẳng phải là lại bị móc sạch. Bây giờ nên giấu tài, trước tràn đầy quốc khố, lại đi chiến sự, tuyệt đối không thể cực kỳ hiếu chiến. Sẽ chờ ở đây tranh luận âm thanh bên trong, Tiêu Chí Hành hướng phía đan bệ phía trên Vĩnh An Đế thi lễ sau, liền đấu nói cần tiêu diệt ra qua, Dương Đại Lương quốc uy. Vĩnh An Đế đem ánh mắt rơi vào Hồ Ích trên thân, Hồ các lão coi là làm như thế nào. Hồ Ích tại mọi người nhìn soi mói hướng phía Vĩnh An Đế không mình hành lễ, cao giọng đạo, thánh thượng từ đăng cơ đến nay, chăm lo quản lý, khiến cho ta Đại Lương quốc làm dân giàu mạnh, thịnh thế như vậy, há lại cho ra qua quấy nhiễu. Nên chiến. Lưu Môn chúng đại thần nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ích, trong ánh mắt đều là không dám tin. Hồ các lão lại duy trì thủ phụ. Đây là vì gì? Vĩnh An Đế thanh âm không phân biệt hỉ nộ, Lưu các lão nghĩ như thế nào? Tối hôm qua Hồ Ích những lời kia một mực tại Lưu thủ nhân trong nao quanh quẩn, hắn ở trong lòng trùng điệp thở dài, thi lễ nói ra qua lần này cướp đoạt ta Đại Lương thuyền đội, nếu ta Đại Lương không dương oai, chẳng phải là để các nước đều cho là ta Đại Lương mềm yếu có thể bắt nạt. Thần coi là, trận chiến này tất yếu đại thắng. Lưu Môn chúng người đã khó nén kinh ngạc. Liền ngay cả Tiêu Chí Hành cũng nhịn không được nhìn về phía Lưu Hồ hai người, trong lòng suy đoán hai người đến tụt cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Thủ phụ, thứ phụ cùng Hồ các lão đều đã tỏ thái độ, còn lại quan viên tất nhiên là nhao nhao tán thành. Vĩnh An Đế thánh khẩu vừa mở, tiêu diệt ra qua sự tình liền định ra. Trương Nghị Hằng khỏe mắt liếc qua đem ba người thần sắc thu hết vào mắt, gặp Hồ Ích còn phải lại khởi bẩm, lúc này đoạt tại trước mặt hắn mở miệng, thánh thượng, thần nguyện lãnh binh tiến về tiêu diệt ra qua. Hồ Ích nhíu mày, liền nói ngay, bất quá là tiêu diệt duyên hải ra qua, từ đông nam tổng đốc dùng binh là đủ, không cần Trương các lão tự mình lãnh binh. Hồ Ích bản muốn mượn cơ hội này lãnh binh tiến về đông nam một chuyến, bây giờ bị Trương Nghị Hằng đoạt trước, chỉ có thể hết sức đem Trương Nghị Hằng lưu lại. Mỹ Nhiêm công Trương các lão cực nho nhã, cho dù đối mặt Hồ các lão ngăn cản, ngựa khí vẫn như cũ hòa hoãn, hoàn toàn không có một tia lửa giận. Ra qua từ tiền triều liền nhiễu ta Đại Lương biên cảnh, duyên hải bách tính chịu đủ nó khổ. Lần này đã xuất binh, liền nên đem ra qua triệt để diệt trừ, còn duyên hải bách tính thái bình, nếu đem việc này giao cho Đông Nam tổng đốc, sợ là lại phải như trước hướng bình thường đánh rất nhiều năm, như vậy quá mức hao phí quốc lực. Cùng các lão so ra, tổng đốc có thể điều động tài nguyên cuối cùng quá ít. Lời ấy chính hợp Vĩnh An đế tâm ý, lần này lãnh binh đại quyền liền rơi xuống Trương Nghị Hằng trên thân. Tảo Chiêu đằng sau, Lưu Thủ Nhân liền cùng Hồ Ích đi tại một chỗ. Trương Nghị Hằng đột nhiên như vậy tích cực, chẳng lẽ đoán được cái gì? Lưu Thủ Nhân mặc dù đã biết Từ Hồng Tiệm tại Lưu Mậu Sơn bên người có hậu thủ, lại không biết Hồ Ích dự định. Như Lưu Mậu Sơn không cẩn thận rơi vào Trương Nghị Hằng trong tay, bọn hắn liền nguy hiểm. Hồ Ích âm thanh lạnh lùng nói, việc này không cần lo lắng, nên lo lắng chính là Cẩm Châu cùng Tùng Phụng. Các lao tự mình lãnh binh vây quét ra qua, trận chiến này quy cách quá cao, duyên hải các nơi đều sẽ thụ nó điều khiển. Trương Nghị Hằng người này thường ngày căn bản không dễ dàng xuất thủ, hôm nay đột nhiên yếu linh binh, tuyệt sẽ không chỉ vì ra qua. Kha Đồng Quang cái này khai hải kế sách đã gãy, cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Môn không cách nào tùy tiện đúng tay khai hải. Cẩm Châu mặc dù còn có Trương Nhật Kiệt, kỳ thực khống chế tại Đại Long Tiền Trang trong tay. Độ Vân Sơ cùng Trần Nghiễn hợp tác Hồ Ích tất nhiên là biết được, cũng là nó ngầm thừa nhận, chỉ cần hắn mở miệng, tùy tiện liền có thể đem Cẩm Châu khống chế. Tung Phục mặc dù về Trần Nghiễn phát triển, hắn Hồ Ích cũng có thể ảnh hưởng. Như Trương Nghị Hằng mượn lần này lãnh binh, đối với hai nơi này khai hải miệng ra tay, với hắn Hồ Ích mà nói chính là tổn thất khổng lồ. Trương Nghị Hằng nhập các không lâu, thực lực bất ổn, lần này lãnh binh như lập xuống quân công, tại triều hy vọng nhất định tăng nhiều. Lưu Thủ Nhân thanh âm trầm thấp không ít. Nếu là người bên ngoài lãnh binh, còn có thể bởi vì không hiểu chiến sự mù chỉ huy, dẫn đến chiến sự thất bại. Trương Nghị Hằng tâm tư kỳ não, đã dám lãnh binh, hẳn là có nắm chắc. Huống chi Hồ Ích đã chuẩn bị gãy bôi cầu sinh, Lưu Mậu Sơn bọn người nhất định sống không nổi. Như vậy chẳng phải là để Trương Nghị Hằng lấy không công lao? Hồ Ích bước chân dừng lại, ngẩng đầu hướng phía trước Tiêu Chí Hành cùng Trương Nghị Hằng bóng lưng nhìn lại. Một lát sau, hắn cười khẽ, Tiêu Trương hai người như thế nào lại là bền chắc như thép? Trương Nghị Hằng phía sau là Tấn Thương, làm nhiều ít sự tình đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiêu Chí Hành người này trọng thanh danh, hai người mặc dù liên minh, hẳn là mâu thuẫn trung điểm. Một khi Trương Nghị Hằng đứng bước góc chân, há lại sẽ điều chỉnh Tiêu Điểm Chí đi nói gì ngay nấy? Huống chi binh bộ thượng thư hay là Tiêu Chí Hành người, Trương Nghị Hằng phải dùng Tiêu Chí Hành người, dùng Tiêu Chí Hành tiếp tế, đến cho chính mình là công. Tiêu Chí Hành sao lại cam tâm tình nguyện? Chúng ta đạt được mục đích chính là đợi Trương Nghị Hằng sau khi rời đi, Tiêu Chí Hành một người thì như thế nào có thể ngăn cản hai người chúng ta? Trương Nghị Hằng dựa vào lập công đứng vững góc chân, hắn Hồ Ích vì sao không có khả năng trên triều đình phát triển thế lực của mình? Chiến trường khác biệt, mục đích lại là giống nhau. Dường như cảm giác được Hồ Ích nhìn chăm chú, Trương Nghị Hằng quay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối. Bởi vì cách xa, hai người thấy không rõ đối phương giấu ở trong mắt tâm tư, lại ăn ý quay đầu ra, bỏ lỡ lẫn nhau ánh mắt. Ban đêm, Hồ Ích về đến trong nhà ăn cơm chiều, liền nghe hạ nhân đề báo, nói Lưu Tử Ngâm bọn người trời vừa sáng liền rời đi kinh thành. Hồ Ích đũa một trận, chợt lại có đầu không lộn xộn ăn ba chừng ba phơi đậu hũ. Như Lưu Tử Ngâm có thể còn sống về Tùng Phụng, Tùng Phụng Minh có Trần Nghiễn, tối có Lưu Tử Ngâm, Trương Nghị Hằng muốn toại nguyện sợ là không dễ. Nghĩ đến Lưu Tử Ngâm đêm đó đứng ở chỗ này, hướng hắn đưa ra dùng giá qua tập kích Kha Đồng Quang đội tàu cái này một cục đá hạ ba con chim kế sách lúc, Hồ Ích lại thở dài một tiếng, đáng tiếc. Chương 606, chuẩn bị chiến đấu một chương 606, chuẩn bị chiến đấu một từ chương đi nhậm chức trên đường về trước một chuyến nhà, bị sốt ruột đi đường Lưu Tử Ngâm cùng Trần Chi Hành vượt lên trước trở về Tùng Phụng. Trần Nghiễn tự mình đến ngoài thành đón lấy lúc, Lưu Tử Ngâm đang nằm ở trên xe ngựa, mặt không có chút máu, nhìn thấy Trần Nghiễn sau, còn chưa mở miệng, đã liên tục ho khan, đến ho ra máu nữa. Trần Nghiễn kinh hãi, lúc này hỏi Trần Chi Hành, biết hành thúc, Lưu tiên sinh không phải đã lớn xong chưa, làm sao lại thành như vậy? Trần Chi Hành mặt lộ mỏi mệt, chỉ nói, lên xe trước. Trần liền chuyên tâm cho Lưu Tử Ngâm trên thân ngay cả đâm số châm. Trần Nghiễn không dám trì hoãn, trực tiếp ngồi lên càng xe, để Chu Tử Dương đánh xe hồi phủ nhà. Một đoàn người dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới phủ nhà, Chu Tử Dương dẫn mấy cái dân binh đem Lưu Tử Ngâm đưa về phòng của hắn. Trần Chi Hành toàn thân đã mồ hôi ướt, dựa vào xe ngựa sau khi ngồi xuống liền há mồm thở dốc, đã không có khí lực nói nhiều. Trần Nghiễn cũng không lo được hỏi nhiều, để Trần Mậu con hắn tiến vào phủ nhà. Biết được bọn hắn muốn trở về, Phương Thị sớm sẽ được tấm đệm phơi qua thay mới. Trần Chi Hành sắp sửa lúc chỉ giao phó một câu để Chu Tử Dương cho Lưu Tiên Sinh mớm thuốc sau, nằm xuống liền ngủ. Trần Nghiễn dẫn người rời khỏi phòng ở, lưu lại hai người tại Trần Chi Hành giữ cửa, liền đi Lưu Tiên Sinh phòng ở. Lưu Tiên Sinh trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ, người cũng ngủ thiết đi. Chu Tử Dương đang ngồi ở nó bên giường trông coi, gặp Trần Nghiễn tới, đội vàng đứng dậy muốn hành lễ, bị Trần Nghiễn ngăn cản cũng đưa đến ngoài cửa. Hỏi thăm xuống, mới biết là Lưu Tiên Sinh phân phó, ra kinh thành sau muốn ngày đêm không ngớt chạy tới Tùng Phụng. Nếu không phải Trần Chi Hành cự tuyệt, Lưu Tiên Sinh còn muốn từ đường bộ gấp trở về. Trần Nghiễn gặp Chu Tử Dương trên mặt cũng mang theo đường dài buôn ba hủ rũ, trầm giọng nói, vất vả. Chu Tử Dương hắt hắt một tiếng, nói đây coi là cái gì, đại nhân, Lưu Tiên Sinh nói được chuyện. Một khi đánh nhau, bọn hắn những dân binh này tất nhiên có thể lên trận. Tướng sĩ chính là đến đánh trận mới có thể lập công. Chỉ cần nghĩ đến sắp đánh ra qua, Chu Tử Dương mọi mệnh quét sạch sành xanh, ngược lại toàn thân là sức lực. Trần Nghiễn cười nói, đem phương thuốc lưu lại, các ngươi một đoàn người đường dài buôn ba, nghĩ đến cũng mệt mỏi, cho các ngươi 10 ngày nghỉ, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại móc ra một túi bạc, để Chu Tử Dương cho người phía dưới phân. Chu Tử Dương đại hỉ, cho Trần Nghiễn hành xong lễ, liền chào hỏi người của mình rời đi phủ nhà. Trần Nghiễn đem phương thuốc bàn giao cho Trần Mậu sau, cùng ngày liền lên Mậu Dịch đảo. Hắn là hôm qua thu đến Lưu Tử Ngâm bọn người muốn trở về liền suy đoán sự tình đã hoàn thành, từ Chu Tử Dương sự đạt được nghiệm chứng sau, hắn sẽ vì Tiếu Phỉ làm chuẩn bị. Đã muốn đánh trận, đầu một sự kiện chính là đột lương đột thuốc, cam đoan hậu cần tiếp tế. Lưu Mậu Sơn đám kia ra qua có thể ở trên biển còn sống nhiều năm như vậy, muốn tiêu diệt bọn hắn liền sẽ không đơn giản, sợ là muốn kéo dài chút thời gian. Vô luận triều đình phái ai đến lãnh binh, như hậu cần dựa vào kinh thành, ở giữa biến số thực sự quá nhiều, chẳng hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lên đảo sau, Trần Nghiễn trực tiếp đi tứ hải tiền trang, muốn gặp Độ Vân Sơ. Lúc đó Độ Vân Sơ chính bồi tiếp một cái khách hàng lớn tại nội thất phòng trà, biết được Trần đại nhân đến đây, lúc này liền đem cái kia khách hàng lớn đưa tiễn, đem Trần Nghiễn nên vào phòng. Trần Nghiễn sau khi ngồi xuống, Độ Vân Sơ rót cho hắn một chén trà đưa tới Trần Nghiễn trước mặt, cười nói: "Trần đại nhân nếm thử ta pha trà." Trần Nghiễn nâng chén trà lên, tươi mát hương khí tại chóp mũi quanh quẩn, cạn màu vàng hơi đỏ trà thang phía trên, nổi lơ lửng hình dạng giống như châm lá trà, nếm nhẹ một ngụm, tươi thoải mái hơi ngọt. Bạch hào ngân châm, thực sự không sai. Độ Vân Sơ cười nói, tuy không phải cực phẩm, uống có một phen đặc biệt tư vị. Bát đại gia lên đảo ngày đó, liền lấy ra đại lượng lá trà đổ sứ lấy một thành giá cả bán cho ở trên đảo thương hộ. Làm tứ hải tiền trang trưởng quỹ, Độ Vân Sơ tất nhiên là đầu một cái rời bạc đi bát đại gia, quét đại lượng lá trà cùng đổ sứ trở về. Những ngày này chủ động cùng ở trên đảo mặt khác hàng hóa khóa lại bán, không chỉ giúp mặt khác thương hộ kiếm tiền, còn vì tiền trang đại lượng ôm chữ, kiếm được đầy buồn đầy bát. Đại lượng bạc vào đại long tiền trang, để đại long tiền trang nội bộ những cái kia một mực phản đối người của hắn triệt để không có thanh âm. Độ Vân Sơ thừa cơ tra rõ trong tiền trang bộ, đầu một nhóm bị tra, chính là năm ngoái cùng hắn cùng nhau ra biển những cái kia chủ sự. Có thể đồng thời để 30 chiếc thuyền trầm hải, nhất định là có nội ứng. Vừa tra này liền tra được vị kia trừ quản sự trên thân. Ra biển trước 10 ngày, vị này trừ quản sự tại một vị lái buôn giật dây bên dưới, cùng một vị tấn thương gặp mặt. Bọn hắn ra biển 2 ngày trước, trừ quản sự nhi tử tại thuyền phường vùng tiền như rác. Đối với trừ quản sự một phen kiểm tra, mới biết được là một tên tấn thương Hoa Trọng Kim thu mua hắn, để nó đem thuyền đục chìm. Thuận trừ quản sự lại tra ra không ít liên lụy trong đó người, Lâm Lâm tổng lại liên quan đến chừng trăm người. Bởi vì bên trong có không ít là tại Đại Long Tiền Trang chờ đợi nhiều năm người, càng có một ít phụ tử mấy đời người đều tại Đại Long Tiền Trang làm việc, Đại Long Tiền Trang không ít người vì bọn họ cầu tình. Thậm chí còn có người nói thẳng, cho dù bọn hắn không có đục thuyền đắm chỉ, cũng sẽ gặp gỡ cướp biển, đến lúc đó như cũ sẽ không gánh nổi trên thuyền hàng hóa. Như vậy kinh thiên ngôn luận để Độ Vân Sơ giận không kèm được, liền không để ý những người kia phản đối, đem lên trăm người toàn bộ đưa quan, thiền phi pháp cái kia chừng trăm người ra sản đến bộ Đại Long Tiền Trang lỗ thủng, lại y theo đại lương luật pháp hình phạt. Như vậy không nói nhân tình, tất nhiên là để Độ Vân Sơ tại Đại Long Tiền Trang thanh danh tổn hao nhiều. Rõ ràng là những cái kia chủ sự dồn bỏ Đại Long Tiền Trang, đều danh lại do Độ Vân Sơ gánh, tất nhiên là ảnh hưởng Độ Vân Sơ tiếp ban. Độ Vân Sơ cũng là không buồn, dứt khoát tự thân lên mậu dịch đảo, tọa trấn tứ hải tiền trang. Lần này tứ hải tiền trang trừ dựa vào đồ sứ lá trà kiếm một món hời bên ngoài, càng là thắng được ở trên đảo tuyệt đại đa số thương hộ tin cậy, ở trên đảo cơ hồ 8 thành thương nhân đều đến tứ hải tiền trang tổn ngân lấy ngân. Nhanh như vậy phát triển, lại dẫn tới Đại Long Tiền Trang không ít người nóng mắt, đã có mấy người đến đây làm thuyết khách. Hai ngày trước càng xin mời Độ Vân Sơ trở về tiếp nhận Đại Long Tiền Trang, bị Độ Vân Sơ cự tuyệt. Hán Độ nhà mặc dù trưởng quản Đại Long Tiền Trang, nhưng chiếm cổ quá thấp, muốn hoàn thành một chút việc, cản trở rất nhiều. Hán tại tứ hải tiền trang chiếm cổ mặc dù không nhiều, làm việc không chút nào không cần câu thúc. Dù sao những người khác chỉ nhìn cuối cùng chia, thường ngày kinh doanh cũng không để ý tới. Không đến thời gian một năm, bọn hắn Độ nhà từ tứ hải tiền trang phân bạc liền không phải số ít, tiếp qua mấy chục năm, theo mậu dịch đảo phát triển, tứ hải tiền trang có lẽ sẽ còn vượt qua Đại Long Tiền Trang. Đại nhân như ưa thích, một hồi ta cũng là người ta chứa một ít cho đại nhân mang đi. Độ Vân Sơ cười nói. Trần Nghiễn ân một tiếng, phân hai phần gói kỹ. Lần trước hắn đem từ chi tặng khối kia trà bánh đưa đến bởi vì tài học sau viện, hai vị ân sư đối với cái kia lá trà khen không dứt miệng, lại thường xuyên dành thời gian tụ tại cùng một chỗ phòng trà. Cái này Bạch Hào Ngân Châm cũng không tệ, nghĩ đến hai vị ân sư cũng sẽ ưa thích. Hắn gác lại chén trà, đối với Độ Vân Sơ nói tứ hải tiền trang có thể đọc bao nhiêu bạc. Độ Vân Sơ đáp, tiền trang đã có không ít thương hộ tồn ngân, bất quá không có khả năng tùy tiện vận dụng, nếu bị người hưu tâm phát giác cũng giải lời đồn, cực dễ dàng phát sinh ép buộc. Bây giờ có thể vận dụng, chỉ có chừng trăm vạn lượng bạc. Chính là tiền trang kiếm lấy tín dự thời điểm, tuyệt đối phải cam đoan bạc dư giả. Trăm vạn lượng sợ là không đủ. Trần Nghiễn trầm ngâm một lát, lắc đầu. Chương 607, chuẩn bị chiến đấu 2 chương 607, chuẩn bị chiến đấu 2 Độ Vân Sơ đầu tiên là giật mình, chợt lại là vui mừng, đại nhân thế nhưng là lại có cái gì kiếm tiền làm ăn. Trần Nghiễn đạo, hướng gây buôn bán với người nước ngoài người mua lương. Nghe vậy, Độ Vân Sơ hưng phấn biến mất một nửa. Đại lương cảnh nội có không ít lớn thương nhân lương thực, tiền vốn, nhân lực, bối cảnh mọi thứ không thiếu, bọn hắn muốn buôn bán lương thực, liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, kém xa tại mậu dịch đảo thượng đem tứ hải tiền trang kinh doanh tốt. Lại dựa theo cùng Trần đại nhân ước định, lại bán chút lá trà đồ sứ, bạc là vô cùng tốt kiếm lời. Nhìn thấy hắn không hưng lắm, Trần Nghiễn cười nói, bản quan nhận được tin tức, triều đình cố ý tiêu diệt trên biển giặc qua. Độ Vân Sơ hô hấp trong nháy mắt gấp rút, như việc này coi là thật, ta nguyện quên 500,000 lượng làm quân lương. Lúc trước hắn ra biển, gặp được giặc qua tập kích, nếu không có Tùng Phụng dân binh liều chết bảo vệ, hắn sớm đã táng thân biển cả. Đúng hắn thuyền cái kia chừng trăm người đều bị hắn thu thập, phía sau Tấn Thương cũng bị bắt lấy mấy cái, tăng thêm Cẩm Châu cùng Tùng Phụng không cho phép Tấn Thương nhúng tay Viễn Dương mậu dịch, Tấn Thương tổn thất cực lớn. Mà những cái kia tập kích hắn giặc qua từ đầu đến cuối ung dung ngoài vòng pháp luật. Như triều đình có thể ra binh tướng những cái kia giặc qua tiêu diệt, chính là vì hắn báo thù rửa hận, hắn tất nhiên là muốn giúp một thanh. 500,000 lượng bạc, hắn Độ Vân Sơ hay là cầm ra được. Độ huynh quả nhiên là khoái ý ân cửu. Trần Nghiễn thanh âm cao, giặc qua đối với ta duyên hải bách tính cướp bóc đốt giết, Độ huynh như thế hành động vĩ đại, chắc chắn sẽ bị ta đại lương bách tính nhớ kỹ truyền tụng. Trần Nghiễn còn đối với Độ Vân Sơ vừa chắp tay, nói bản quan thay mặt Duyên Hải bách tính đa tạ Độ công tử đại nghĩa. Độ Vân Sơ bị Trần Nghiễn như vậy thổi phồng, càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lời nói lại khiêm tốn đứng lên. Chống lại ra qua thất phu lũ trách, ta cũng bất quá là làm ta có thể làm sự tình, cuối cùng còn cần các tướng sĩ đi xông pha chiến đấu. Trần Nghiễn thần tình kích động nói các tướng sĩ xông pha chiến đấu, chúng ta làm sao cũng không thể để bọn hắn đói bụng, lương thực tất yếu sớm chuẩn bị tốt. Độ Vân Sơ càng phát ra hư vấn, cũng không tự giác đi theo Trần Nghiễn dẫn đạo phương hướng suy nghĩ, lần này đánh ra qua sợ là muốn điều không thiếu tướng sĩ tới, 500,000 lượng ánh sáng mua lương thực sợ trèo chống không được bao lâu, còn cần có thuốc cứu chữa thụ thương tướng sĩ, bạc là không đủ, hộ bộ sợ là không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc. Triều đình mỗi lần thiếu bạc, liền sẽ tìm bọn hắn các đại tiền trang mượn, Độ Vân Sơ tất nhiên là biết quốc khố trống rỗng. Đại quân khẽ động, liền muốn bắt đầu đốt bạc, chiến sự không ngừng, bạc liền sẽ tiếp tục không ngừng đốt xuống dưới. Như giặc qua tận trừ, ta mậu dịch đảo liền không cần tiếp tục lo lắng bị giặc qua nhiễu loạn. Lần này triều đình cũng là vì chúng ta mậu dịch đảo ổn định mà chiến, chúng ta cũng nên khẳng khái mở hầu bao. Trần Nghiễn hào hứng khá cao, trừ Độ huynh cá nhân quên tặng bạc bên ngoài, lại hết sức từ tiền trang điều mấy triệu lượng đi ra, hướng những cái kia Tây Dương thương nhân trắng trận thu lương thực. Độ Vân Sơ trong nháy mắt từ hưng phấn biến thành kinh hãi, đại nhân muốn ta Tứ Hải Tiền Trang một nhà chèo chống lần này đại chiến. Tứ Hải Tiền Trang mới thành lập bao lâu, sao có thể chèo chống một trận đại chiến? Trần Nghiễn cười nói, tất nhiên là toàn bộ mậu dịch đảo cùng một chỗ làm chuẩn bị, trừ Tứ Hải Tiền Trang, bản quan sẽ còn để đường nhà máy ra bạc mua dự tài, mặt khác thương hội bản quan cũng sẽ thông báo một tiếng. Độ Vân Sơ hơi thoáng an tâm chút, cũng không dám triệt để yên lòng, đại nhân, Tứ Hải Tiền Trang bạc phần lớn là hộ khách tồn ngân, cũng không phải là Tứ Hải Tiền Trang có nhiều như vậy tiền. Ngài rút đi mấy triệu lượng, đây không phải là muốn để Tứ Hải Tiền Trang đóng cửa sao? Trần Nghiễn đạo, các ngươi một mực thu lương, đến lúc đó như quả thật muốn các ngươi lương thực, triều đình tự sẽ cho các ngươi đánh giấy vay nợ, các loại cầm đánh xong các ngươi lại tìm hộ bộ đòi tiền chính là. Như vậy liền xem như trước nợ lương thực cho triều đình, đến tiếp sau muốn triều đình còn. Như hộ bộ đã chuẩn bị kỹ càng lương thảo, chúng ta mua lương thực chẳng phải là muốn nát trong tay. Trần Nghiễn cười lắc đầu, triều đình không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực, đa số còn cần ở địa phương điều động. Trước đây đánh Linh Vương chính là làm như vậy. Huống chi hắn mậu dịch đảo con dê béo này ngay tại này, triều đình nếu không làm thịt một đợt, vậy liền thật sự là ly kỳ. Các loại triều đình muốn phái binh tiến đánh ra qua tin tức truyền ra, cảnh nội lương thực tất yếu phóng đại giá, hộ bộ năm nay tuy có lợi nhuận, tất nhiên cũng không nỡ lấy ra hết đánh trận. Như triều đình hậu cần tiếp tế đầy đủ, các ngươi cũng không cần lo lắng, tháng sau liền muốn tiến vào mùa mưa, hàng năm đều sẽ có hồng thủy, cảnh nội lương thực đều vận đến duyên hải, cứu tế lương thực liền sẽ không đủ, đến lúc đó các ngươi lại vận lương thực đến vùng nạn đi bán chính là. Đang muốn ép một chút lương giá, coi như không có triều đình muốn phái binh tin tức, Trần Nghiễn cũng chuẩn bị nhập khẩu lương thực. Các thương nhân dùng đại lượng hàng hóa đổi lấy đại lượng bạc, lại giấu ở trong nhà, những bạc này cũng không phải là tiền tệ, mà là không đáng một đồng tảng đá. Tiền tệ chỉ có đổi thành tài nguyên, mới có thể phát huy nó giá trị thực sự. Đại lương cảnh nội tài nguyên là có bài, bán đi sau, liền sẽ tạo thành cảnh nội tài nguyên giảm bớt. Thêm nữa đại lượng bạc nhập cảnh, sẽ còn tạo thành lạm phát, càng làm cho bách tính sinh hoạt gian nan. Cái này cùng hắn mở biển dự tính ban đầu quay lưng cách, đem những bạc này đổi thành đại lượng tài nguyên nhập cảnh, mới là để đại lương chân chính kiếm lời. Đầu một cái phải lượng lớn mua vào tới chính là lương thực. Đại lượng lương thực tiến vào cảnh nội sau, liền có thể để càng nhiều bách tính không đói bụng, thậm chí tại tiền thai lúc có thể cứu sống càng nhiều người. Đợi trên đảo các thương nhân từ lương thực bên trên nếm đến ngon ngọt sau, tái dẫn đạo liền đơn giản nhiều. Độ Vân Sơ hơi chút muốn liền hiểu, đây là kiếm bụn không lỗ sinh ý, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi. Đã là Trần đại nhân mở miệng, hắn liền hứa hẹn cùng ngày liền hướng ra phía ngoài thu lương thực. Trần Nghiễn bàn giao hắn chớ có muốn tiêu diệt ra qua sau khi tin tức truyền ra, liền đem trên đảo tất cả thương hội hội trưởng tập hợp đến thị Bạc Tư. Đối với mấy cái này thương hội đám hội trưởng bọn họ, Trần Nghiễn cũng không lộ ra ý, chỉ để bọn họ hướng tây buôn bán với người nước ngoài người thu lương thực, như thực sự không có nguồn tiêu thụ thì Bạc Tư sẽ lật tẩy. Như vậy chỉ tốt ở bên ngoài, để đông đảo đám hội trưởng bọn họ không nghĩ ra, bất quá vẫn là đem lời này truyền đạt cho thương hội các thương nhân. Các thương nhân vốn là ôm thái độ ngắm nhìn, nhưng tại hai ngày sau liền gặp được Tứ Hải Tiền Trang thả ra tin tức, phải lượng lớn thu mua Tây Dương lương thực sau, bọn hắn liền sao động. Ai cũng biết Tứ Hải Tiền Trang trưởng quỹ chính là Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia, nhất định là đạt được tin tức gì mới có thể thu lương thực. Trần đại nhân đã đồng ý, chỉ định là muốn cho bọn hắn cũng đi theo kiếm lời một chút. Lúc này liền có không ít cửa hàng học tập muốn thu lương thực. Tây Dương các thương nhân trước đây phần lớn là vận cây mía đến ở trên đảo bán sau, lại mua lá trà, đồ sứ, đường trắng cùng các loại hàng hóa về Tây Dương đi bán. Bởi vì Tây Dương các thương nhân cũng không muốn không thuyền, cơ hội lên đảo người đều giả bộ cây mía, dẫn đến cây mía thở lớn hơn cầu, giá cả một ngã lại ngã. Mậu dịch đảo còn muốn làm theo hướng bọn họ thu thuế, dẫn đến không ít Tây Dương thương nhân hơi không lưu ý liền hao tổn, bây giờ có thể bán lương thực, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Trần Nghiễn tại sau 3 ngày rời đi mậu dịch đảo, đi đường nhà máy. Nhìn thấy Mạnh Vĩnh Trưởng, Trần Nghiễn liền trực tiếp muốn bạc mua thuốc. Mạnh Vĩnh Trưởng không dám tin, ngươi lần trước mượn đi bạc còn không có trả lại, lại tới muốn bạc. Coi hắn là đào mỏ bạc phải không?